Chương 20. Aben dụi điếu Corona một lần nữa và thề rằng nhất định sẽ không hút điếu xì gà nào trước khi thanh toán được món nợ 2 triệu đô la và hoàn toàn kiểm soát được công ty Richmond. Bây giờ không phải là lúc hút những điếu xì gà to như thế, nhất là với chỉ số Dow Jones xuống thấp nhất trong lịch sử và ở các thành phố lớn trên đất Mỹ, còn những đoàn ngân hàng xếp hàng dài lĩnh súp phát trần như hiện nay. Anh ngước nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những gì phải làm trước đã. Anh cần phải giữ cho được số nhân viên tốt nhất của khách sạn Richmond Chicago. Anh ngồi dậy khoác áo vào và bước sang khu nhà phụ của khách sạn, nơi phần lớn những nhân viên chưa tìm được việc làm kể từ hôm xảy ra vụ cháy đến nay còn ở lại đó. Aben dùng lại tất cả những ai anh tin được và cho những người nào muốn rời bỏ Chicago được tiếp tục làm việc ở một trong 15 khách sạn còn lại. Anh nói rất rõ cho họ biết là trong tình hình thất nghiệp tràn lan như hiện nay, công việc của họ chỉ có thể đảm bảo được chừng nào các khách sạn đều làm ăn có lãi. Anh biết tất cả các khách sạn khác trong công ty đều được quản lý một cách bất lương như khách sạn Richmond Chicago trước đây, và anh muốn điều đó phải được thay đổi nhanh chóng. Anh cho 3 người phó quản lý ở Chicago về 3 nơi, trông coi những khách sạn Richmond ở Dallas, Cincinnati ở St. Louis. Anh chỉ định các quản lý mới cho 7 khách sạn còn lại ở Houston Mobile, Charleston, Atlanta, Memphis, New Orleans và Louisville. Các khách sạn Leroy cũ đều ở miền Nam và vùng Trung Tây. Chỉ có khách sạn Chicago là do David Leroy đích thân đứng ra xây dựng. Aben phải mất đến 3 tuần mới bố trí được cho những nhân viên cũ ở Chicago về các khách sạn mới. Aben quyết định đặt đại bản doanh của mình trong khu nhà phụ của Richmond ở Chicago và mở một nhà ăn nhỏ ở tầng dưới cùng. Anh tính như vậy sẽ ở gần với người ủng hộ mình và gần với nhà ngân hàng hơn là về ở trong một khách sạn ở miền Nam. Hơn nữa, Zafia cũng ở Chicago và Aben tin chắc rằng chỉ ít lâu nữa cô ta sẽ bỏ rơi anh chàng kia và yêu anh. Cô ta là người đàn bà duy nhất anh cảm thấy yên tâm trong quan hệ. Khi Aben chuẩn bị đi New York để tuyển thêm nhân viên chuyên môn, anh đã được cô hứa với anh là không đi lại với người bạn trai kia nữa. Đêm trước khi Aben đi, anh với Zafia nằm với nhau lần đầu tiên. Cô ta mềm mại, mũm mĩm, vui tính và dễ thương. Thái độ âu yếm và rất thành thạo của Aben khiến cho Zafia phải ngạc nhiên. Từ hồi sau chuyến tàu mũi tên đen đến nay, anh đã nằm với bao nhiêu cô gái rồi? Cô ta hỏi đùa. Chẳng có ai anh thật sự quan tâm cả, anh đáp. Phải, cũng đủ để quên được em rồi, cô nói. Anh không bao giờ quên được em, anh nói dối và cúi xuống hôn cô, vì chỉ có như vậy mới thôi không nói chuyện được. Đến New York, việc đầu tiên của anh là đi tìm George và thấy anh ta đang thất nghiệp, sống trong một căn gác tồi tàn ở đường số 3 phía đông thành phố. Aben hầu như đã quên đi những ngôi nhà như thế này khi có tới 20 gia đình cùng sống chung với nhau một chỗ. Phòng nào cũng sực mùi thức ăn để lâu, mùi hố vệ sinh không có nước tháo và mùi giường có 3 loại người khác nhau nằm ngủ trong một ngày một đêm. Hình như cái lò bánh đã đóng cửa và chính ông chú của George phải đi kiếm việc làm ở một nhà máy khác tận ngoại ô New York. Nhà máy đó không nhận George vào làm, được về với Aben và công ty Richmond, dù là làm gì George cũng rất lấy làm sung sướng. Aben tuyển được 3 nhân viên mới, một người làm bánh, một kế toán và một người phục vụ bàn. Rồi anh cùng với George lên đường trở về Chicago đặt căn cứ của mình trong khu nhà phụ Richmond. Aben hài lòng về kết quả chuyến đi ấy. Phần lớn các khách sạn ở bờ biển phía đông đều giảm nhân viên của họ xuống mức tối thiểu. Do đó anh dễ dàng chọn được những người có kinh nghiệm, trong số đó có cả một người của khách sạn Plaza nữa. Đầu tháng 3, Aben và George lại đi một tour thăm các khách sạn còn lại trong công ty. Aben đề nghị Zafia cùng đi, lại còn cho cô có quyền được chọn làm ở bất cứ khách sạn nào cô muốn. Nhưng cô nhất định không rời khỏi Chicago, là nơi duy nhất trên đất Mỹ cô đã sống quen rồi. Để cho anh yên tâm, cô bằng lòng về ở trong phòng của Aben ở khu nhà phụ Richmond trong khi anh đi vắng. George vốn từ sau khi vào quốc tịch Mỹ và học được cách sống của lớp người trung lưu ở Mỹ lại có được nguồn gốc Kitô giáo nữa, khuyên Aben nên đi vào kiểu sống có vợ chồng hẳn hoi thì có lợi hơn. Aben đã sống đơn độc trong các phòng khách sạn nhiều rồi, thấy chẳng ra thế nào, sẵn sàng nghe lời George khuyên bảo. Aben không lấy làm ngạc nhiên thấy tất cả các khách sạn khác, mặc dầu vẫn được quản lý một cách luộm thuộm và phần lớn là bất lương, nhưng do tình hình thất nghiệp đang phổ biến khắp nơi, nên các nhân viên thấy anh đến thì hầu hết ai cũng mừng, cho anh là người cứu sống cho những gì còn lại của công ty. Aben thấy không cần phải sa thải ồ ạt nhân viên như anh đã làm khi mới đến Chicago. Phần lớn những ai biết tiếng của anh là ngại cách làm của anh thì đều đã bỏ đi cả rồi. Một số người phải loại bỏ nhưng cũng vẫn không tránh được họ còn dính dáng đến số còn lại vì đã gắn bó với công ty Richmond từ lâu và đến bây giờ sau khi David Leroy đã chết rồi, họ rất khó thay đổi được cách làm ăn cũ của họ. Aben thấy việc chuyển nhân viên từ một khách sạn này sang khách sạn khác đòi hỏi phải có một thái độ rất khác. Vào cuối năm đầu của anh với tư cách chủ tịch của công ty Richmond, anh chỉ dùng đến nửa số nhân viên so với trước kia. Và tính toán các mặt thì số tiền thâm hụt chỉ đến $100,000 một chút. Trong toàn bộ nhân viên, việc thay đổi người xảy ra rất ít. Aben rất tin ở tương lai của công ty và mọi người cũng chia sẻ với anh niềm tin đó. Aben đặt ra cho mình mục tiêu đến năm 1932 là ổn định. Anh cảm thấy cách duy nhất có thể thực hiện được làm ăn có lãi nhanh chóng là để cho mỗi người quản lý khách sạn có toàn quyền trách nhiệm đối với chính khách sạn của mình và có phần lợi nhuận của họ trong đó, giống như David Leroy đã từng làm với anh khi anh mới đến Chicago, Richmond vậy. Aben di chuyển từ khách sạn này đến khách sạn khác không nghỉ ngơi hoặc ở lại nơi nào quá 3 tuần. Trừ George là người làm tai mắt cho anh ở Chicago và rất trung thành với anh không bao giờ báo cho ai biết là lần sau anh sẽ đến khách sạn nào. Hàng mấy tháng một lần, anh chỉ phá vỡ quy luật ấy nếu thấy cần phải đi tham gia PR hoặc đi gặp Curtis Fenton mà thôi. Sau khi đánh giá lại toàn bộ tình hình tài chính của công ty, Aben đã phải đi đến một số quyết định không lấy gì làm vui vẻ lắm. Quyết định mạnh nhất là tạm thời đóng cửa hai khách sạn, một ở Mobile, một ở Charleston, vì đã làm ăn thua lỗ đến mức anh cảm thấy nếu để sẽ nguy hiểm đến tình hình tài chính của các khách sạn khác. Nhân viên ở các khách sạn khác thấy chiếc rìu sẽ bổ vào đầu mình, phải làm ăn tử tế hơn. Mỗi lần đi đâu về đến phòng làm việc nhỏ của mình trong khu nhà phụ của Richmond ở Chicago, anh đều thấy cả một loạt những giấy tờ gửi đến yêu cầu phải quan tâm ngay. Nào là ống nước dò dỉ ở nhà tắm, nào là chuột rán ở nhà bếp, rồi nào là cãi cọ nhau ở nhà ăn, và có một ông khách không hài lòng đang dọa kiện, vân vân. Henry Osborne lại đến với cuộc đời của Aben với một khoản tiền $750,000 do công ty bảo hiểm Greystein trả vì không tìm được chứng cớ gì để buộc tội Aben có dính líu đến Desmond Pacey đốt khách sạn Richmond Chicago. Chứng cứ do Trung úy O'Malley đưa ra về vụ này là rất xác đáng, vì vậy Aben nghĩ mình còn nợ ông ta nhiều chứ không chỉ một cốc sữa trứng mà thôi đâu. Aben lấy làm sung sướng đã giải quyết được việc này với công ty Grand Estain và món tiền bồi thường như vậy là phải chăng? Osborne có gợi ý với anh là nên đòi một món tiền lớn hơn để anh ta được hưởng chênh lệch vào đó. Aben là người tuy có khuyết điểm này khác nhưng vốn rất ghét chuyện tham ô, đã nhìn ngay Osborne bằng con mắt không thiện cảm. Anh nghĩ nếu Osborne có thể bất lương với công ty của chính ông ta như vậy, thì mai kia nếu có dịp ông ta sẽ chẳng tha gì mà không hại Aben. Mùa xuân năm 1932, Aben ngạc nhiên nhận được một bức thư của Melanie Leroy. Những gì viết trong thư thân mật hơn nhiều so với lúc gặp trực tiếp. Anh lấy làm phấn khởi và hẹn cô ta đến gặp ăn tối ở nhà hàng Stanvon. Một quyết định mà khi bước chân vào đến phòng ăn anh đã ân hận ngay vì Zafia đang có đó. Trông quê mùa và mỏi mệt. Melanie trái lại, trông lộng lẫy trong chiếc áo màu xanh dài bó sát người nổi lên các đường nét. Đôi mắt của cô có lẽ được chiếc áo phản ánh vào lại càng xanh và hấp dẫn hơn trước. Trông anh mạnh khỏe mà tôi rất mừng Aben ạ. Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế ở bàn giữa phòng ăn. Và cố nhiên ai cũng biết anh đang làm ăn rất giỏi với công ty Richmond. Công ty Nam Tước chứ, Aben nói. Tôi không biết là anh đã đổi cái tên công ty rồi. Cô ta hơi đỏ mặt. Vâng, tôi đổi tên từ năm ngoái, Aben nói dối. Thực ra đến lúc này anh mới chợt nghĩ rằng mỗi khách sạn của công ty sẽ mang tên là khách sạn của Nam Tước. Anh không hiểu sao trước nay mình lại không nghĩ ra điều đó. Tên hay đấy, Melina mỉm cười nói. Aben biết rằng từ phía đầu phòng bên kia Zafia đang dõi nhìn hai người, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, anh không làm thế nào khác được. Cô chưa làm việc chứ? Aben hỏi, tay ghi mấy chữ công ty Nam Tước vào phía sau tờ thực đơn. Không, bây giờ thì chưa, nhưng tình hình xem ra có vẻ khá hơn. Một người đàn bà tốt nghiệp về nghệ thuật tự do ở thành phố này bao giờ cũng phải ngồi đó chờ cho một người đàn ông có việc làm đã rồi mới đến lượt mình. Nếu cô muốn làm cho công ty Nam Tước, Aben nói và hơi nhấn mạnh vào cái tên đó, thì cô chỉ việc cho tôi biết. Không không, Melanie đáp, tôi không có gì đáng lo cả. Cô nhanh chóng chuyển câu chuyện sang vấn đề âm nhạc và sân khấu. Nói chuyện với cô ta vẫn là một thách thức mà Aben không quen nhưng thấy thú vị. Cô ta vẫn trêu chọc anh nhưng trêu một cách thông minh, khiến anh cảm thấy ngồi với cô bây giờ yên tâm hơn trước nhiều. Bữa ăn kéo dài đến tận sau 11 giờ. Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng ăn, kể cả Zafia, anh mới đưa Melanie ra xe về nhà, mắt đỏ lòm một cách không bình thường. Lần này cô ta mời anh lên nhà uống rượu. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong khi cô rót mời anh uống một thứ rượu whisky bị cấm và cho chạy đĩa hát. Tôi không thể ngồi lâu được, Aben nói, ngày mai có rất nhiều việc. Câu đó phải để tôi nói chứ, đã lâu quá rồi không gặp nhau, tối nay vui thế kia mà, như hồi xưa vậy. Cô ta ngồi xuống bên anh, áo kéo lên quá đầu gối. Không phải như hồi xưa đâu, anh nghĩ bụng. Đôi chân thật đẹp, khi cô nhích đến gần, anh không làm gì tỏ ra cưỡng lại. Lát sau anh thấy mình hôn cô ta, hay cô ta hôn mình, anh cũng không biết nữa. Đôi tay của anh lần mò xuống đôi chân đó, rồi lần đến ngực, và lần này xem ra cô ta sẵn sàng đáp ứng. Rồi chính cô ta đã cầm tay anh dắt vào phòng ngủ, gấp khăn trải giường lại cẩn thận, rồi quay lại bảo anh cởi áo cho cô. Aben nghe theo nhưng trong bụng vẫn không tin, và anh tắt đèn trước khi cởi quần áo. Sau đó anh dễ dàng đem những bài học mà Joyce đã dạy cho anh bây giờ áp dụng vào thực tế. Cố nhiên Melanie cũng không phải là người thiếu kinh nghiệm gì. Aben chưa bao giờ được thấy sung sướng như vậy trong cuộc làm tình. Anh lăn ra ngủ thiếp đi với một tâm lý rất hài lòng. Đến sáng Melanie cho anh ăn điểm tâm và phục vụ đầy đủ cho đến lúc Aben phải ra về. Tôi sẽ theo dõi công ty Nam Tước với một mối quan tâm mới, cô nói. Tôi chắc không còn ai nghi ngờ gì về thành công lớn của nó sau này. Cảm ơn cô về bữa ăn sáng và một đêm đáng ghi nhớ, Aben nói. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, Melanie nói. Tôi muốn thế lắm, Aben đáp. Cô hôn lên má anh, chẳng khác nào như người vợ hôn tiễn chồng đi làm. Tôi không biết rồi anh sẽ lấy một người đàn bà như thế nào, cô hỏi một cách ngây thơ khi khoác áo ngoài lên người cho Aben. Anh nhìn cô mỉm cười. Khi nào tôi có quyết định ấy, Melanie ạ, thì cô hãy tin chắc rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về những quan điểm của cô đấy. Anh nói vậy là sao? Melanie lúng túng hỏi lại. Là tôi sẽ phải quan tâm đến những lời khuyên của cô, Aben nói lúc ra đến gần cửa. Tức là phải cố tìm cho mình một cô gái Ba Lan tử tế. Một tháng sau, Aben và Zafia cưới nhau. Người anh họ của Zafia là Janet đưa dâu và George làm phù rể. Cuộc chiêu đãi tổ chức ở nhà hàng Stenven. Mọi người ăn uống nhảy nhót đến tận đêm khuya. Theo truyền thống, mỗi người trả một số tiền tượng trưng để ra nhảy với Zafia. George chạy quanh phòng và len lỏi chụp ảnh các khách đến dự mà toát cả mồ hôi. Sau bữa súp vào nửa đêm với những món truyền thống của Ba Lan và rượu vang, brandy, vodka, Aben và Zafia được rút lui về phòng tân hôn. Sáng hôm sau, Aben lấy làm ngạc nhiên một cách thú vị khi nghe thấy Chris Fenton nói lại rằng toàn bộ chi phí cho cuộc chiêu đãi của anh ở khách sạn Stenven đã được ông Marston trả hết, coi đó như một món quà cưới của ông. Aben dùng số tiền anh đã dành dụm được cho cuộc chiêu đãi này làm một phần để trả cho ngôi nhà nhỏ anh mua được ở phố Rick. Lần đầu tiên trong đời, anh có được ngôi nhà riêng của mình. Phần 4. 1932-1941. Chương 21. William quyết định đi nghỉ một tháng ở Anh trước khi có quyết định dứt khoát về tương lai của mình. Anh cũng tính chuyện rút khỏi ban giám đốc ngân hàng Ken và Cuthbert, nhưng Matthew thuyết phục anh đừng làm vậy vì đó không phải là hành động trước kia bố anh làm nếu ở vào trường hợp như thế. Matthew xem ra còn đau hơn trước cái thất bại của bạn mình. Trong tuần lễ liền sau đó, hai lần anh đến ngân hàng với dấu hiệu rõ ràng là đã quá chén và bỏ dở nhiều việc quan trọng. William cứ để cho những chuyện ấy qua đi, không bình luận một lời nào, mời Matthew đến nhà cùng ăn tối với anh và Kate. Matthew từ chối, bảo rằng còn rất nhiều thứ gửi đến chưa xem hết. William không nghĩ ngợi gì thêm về chuyện Matthew từ chối, nhưng tối hôm đó, Matthew lại đi ăn ở nhà hàng Ritz-Carlton với một người đàn bà rất xinh đẹp, mà người này William biết chắc là vợ của một nhân viên quản lý bộ phận trong ngân hàng Ken và Cuthbert. Kate cũng không nói gì, chỉ bảo là Matthew có vẻ ốm yếu thế nào ấy. William đang bận chuẩn bị đi châu Âu nên không chú ý gì lắm đến thái độ hơi khác lạ của bạn mình. Nếu là vào lúc khác thì anh đã rất quan tâm rồi. Đến phút cuối cùng, William thấy khó có thể sống được một mình ở Anh, vì vậy anh đề nghị Kate cùng đi với anh. Anh ngạc nhiên và sung sướng thấy cô đồng ý ngay. William và Kate đáp tàu Mauretania đi sang Anh, mỗi người ở riêng một phòng. Về ở khách sạn Ritz, họ cũng mỗi người một phòng riêng, thậm chí còn ở tầng khác nhau nữa. William đến chi nhánh ngân hàng Ken và Cuthbert ở London, trên phố Lombard, và làm như mục đích chuyến đi sang Anh này là để kiểm tra những hoạt động của ngân hàng ở châu Âu vậy. Anh thấy tinh thần làm việc ở đây rất cao, rõ ràng là Tony Simon đã quản lý rất giỏi, được mọi người quý mến, khiến William chỉ còn việc lẩm bẩm khen ngợi. Anh và Kate ở London một tháng, rồi sau đó đi thăm Hampshire và Lincolnshire, xem vài khoảng đất mà William đã mua được trước đây ít tháng. Tất cả có tới trên 12.000 mẫu. Lợi tức thu được từ đất trồng trọt không lấy gì làm cao lắm. Nhưng William giải thích cho Kate rằng, nếu như tình hình ở Mỹ trở nên khó khăn, thì đất ở đây vẫn còn nguyên đó, không mất đi đâu cả. Ít ngày trước khi hai người sắp trở về Mỹ, Kate ngỏ ý muốn đi thăm Oxford, và William đồng ý rằng sáng hôm sau đánh xe đưa cô về đó sớm. Anh thuê một chiếc Morris mới, loại xe anh chưa từng lái bao giờ, ở thành phố của những trường đại học này. Hai người đi lang thang xem các nơi như Magdalene, đồ sộ, bên dòng sông, Chiritchik, một khu nhà thờ lớn mà không có tu viện, rồi đến Menton ngồi trên bãi cỏ và mơ mộng. Không được ngồi trên cỏ, thưa ông, một người phục vụ trong trường lên tiếng. Hai người cười và dắt nhau đi trông như sinh viên chưa tốt nghiệp, sóng vai bên bờ sông Thames, nhìn tám chàng trai đang mải miết chèo thuyền dưới nước. William cảm thấy cuộc đời mình dứt khoát phải luôn luôn có Kate ở bên cạnh. Vào giữa buổi chiều họ trở về London. Lúc về qua Henley trên bờ sông Thames, họ dừng lại uống trà ở quán Bell, nhìn xuống sông, ăn vài mẩu bánh giòn phết bơ và uống trà đặc. Kate chỉ thích uống với sữa, còn William lại pha thêm nước cho loãng bớt. Kate dục anh về nhanh kẻo tối trời không nhìn thấy cảnh nông thôn được. Nhưng đến lúc William ra xe thì quay đến mấy chiếc xe cũng không nổ được nữa. Hì hục mãi không xong, anh đành chịu. Trời đã gần tối, thế là hai người quyết định phải ở lại Helen một đêm. Anh trở vào quán Bell đề nghị thuê hai phòng. Rất tiếc thưa ông, tôi chỉ còn lại có một phòng đôi thôi, nhân viên tiếp tân nói. Chúng tôi thuê vậy, William ngần ngại một lúc rồi nói. Kate ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì. Nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Ông và bà gì ạ? Ông và bà William Ken, William đáp luôn. Lát nữa chúng tôi quay lại. Chúng tôi đưa hành lý lên phòng chứ thưa ông? Nhân viên phục vụ hỏi. Chúng tôi không có hành lý, William cười đáp. À vâng, thưa ông. Kate ngơ ngác đi theo William lên phố cho đến lúc họ dừng lại trước một nhà thờ xứ. Chúng ta làm gì thế này William? Kate hỏi. Làm cái điều lẽ ra anh phải làm từ lâu rồi em ạ. Kate không nói gì nữa. Bước vào bên trong, William thấy có người đang đứng xếp một chồng sách thánh ca. Tôi xin hỏi cha xứ ở đâu ạ? William nói. Người gác nhà thờ đứng thẳng dậy nhìn William bằng con mắt như thương hại. Ở nhà xứ chứ đâu? Nhà xứ ở đâu ạ? William lại hỏi. Ông là một người Mỹ phải không thưa ông? Vâng, phải. William đã bắt đầu sốt ruột. Nhà xứ ở cạnh nhà thờ xứ phải thế không ạ? Người gác nói. Tôi cũng nghĩ thế. William nói. Ông có thể ở lại đây chừng 10 phút nữa được không? Tại sao tôi phải làm thế thưa ông? William rút ra một tờ bạc 5 đồng bảng. Cứ cho là 15 phút cho chắc được không ông? Người gác nhà thờ nhìn kỹ tờ giấy bạc và nói. Người Mỹ, à vâng, được. William để ông ta đứng đó với tờ bạc 5 đồng bảng và kéo vội két ra bên ngoài nhà thờ. Ngoài hiên có tấm biển đề. Cha bề trên của giáo xứ, đây là linh mục Simon Tuxedbury. Và bên cạnh tấm biển đó là lời kêu gọi của nhà thờ quyên góp làm lại mái, gài một chiếc đinh. Nhà thờ đang quyên góp từng xu để có được 500 đồng bảng. William bước vội theo con đường nhỏ lên nhà xứ, kết theo sau vài bước. Anh gõ cửa và một người đàn bà to béo có đôi má đỏ hồng tươi cười ra mở cửa. Bà Tuxedbury, William hỏi. Phải, bà ta lại cười. Tôi xin nói chuyện với chồng bà được không? Lúc này ông ấy đang dùng trà, có thể lát nữa ông quay lại được chăng? Tôi e rằng chuyện này hơi gấp, William nói. Kate đã theo kịp lên với anh nhưng không nói gì. Vậy thì mời ông vào đi. Nhà xứ này xây từ đầu thế kỷ 16. Căn phòng lát đá ở phía ngoài có lò sưởi đang đốt lửa. Cha xứ là một người cao lớn, đang ăn bánh xốp với dưa chuột, đứng dậy chào hai người. Xin chào ông... Ken, thưa ông, William Ken. Tôi có thể làm gì được cho ông đây, ông Ken? Kết với tôi, William nói. Chúng tôi muốn cưới nhau. Ôi, vậy thì hay quá, bà Tuxedbury nói. Vâng, đúng thế đấy, cha xứ nói. Ông có phải là người trong giáo xứ này không? Tôi không nhớ là... Không, thưa ông, tôi là người Mỹ. Tôi đi lễ nhà thờ St. Paul ở Boston. Thế là ở Massachusetts, không phải ở Lincolnshire phải không ạ? Linh mục Tuxedbury nói. Vâng, đúng thế, William nói. Anh quên rằng ở Anh cũng có một nơi tên là Boston. Thế thì tốt, cha xứ nói và giơ hai tay lên trời như sắp làm lễ. Vậy hai người định lúc nào thì kết hôn với nhau? Ngay bây giờ, thưa ông. Ngay bây giờ, thưa ông. Cha xứ giật mình hỏi lại. Tôi không hiểu tục lệ ở bên Mỹ chung quanh chuyện cưới xin long trọng và thiêng liêng như thế nào, thưa ông Ken. Mặc dầu tôi cũng có được đọc và nghe nói đến những điều rất kỳ lạ với đồng bào của ông bên California. Tuy nhiên tôi coi như mình có bổn phận nói để ông biết rằng những tục lệ như thế chưa được chấp nhận ở Haley trên bên bờ sông Thêm này. Ở Anh thưa ông phải ở trong bất cứ giáo xứ nào cả một tháng rồi mới lấy nhau được. Rồi tên của hai người phải được yết thị lên 3 lần nếu như có trường hợp đặc biệt hay rắc rối gì cần cho mọi người được biết. Mà trong trường hợp đó tôi cũng phải được phép của ngài giám mục và phải sau 3 ngày mới làm được. Cha Tuxedbury nghiêm giọng nói. Ông còn cần bao nhiêu tiền nữa để làm lại mái nhà thờ? Kết bây giờ mới lên tiếng. À, cái mái, đây là câu chuyện đáng buồn, nhưng lúc này tôi chả nhắc đến lịch sử của nó làm gì. Hồi đầu thế kỷ 11 đấy mà. Ông cần bao nhiêu tiền? William lại nói, tay nắm chặt lấy tay Kết. Chúng tôi hy vọng quyên được 500 đồng bảng. Cho đến nay chúng tôi đã làm được khá. Chỉ trong 7 tuần qua, chúng tôi đã đạt được 27 đồng 4 hào 4 xu rồi. Không không ông ơi, bà Tuxedbury nói, ông quên chưa tính khoản hơn một đồng nữa tôi bán hàng tuần trước ư? Đúng là tôi chưa tính vào đấy, tôi thật dở quá. Đã coi nhẹ phần đóng góp của bà. Như vậy tất cả là... Linh mục Tuxedbury tính nhẩm trong đầu và ngước mắt nhìn lên trần nhà như để tìm ra một nguồn cảm hứng nào. William rút chiếc ví ở túi áo trong ra, viết một tờ séc 500 đồng bảng rồi lặng lẽ đưa cho Linh mục Tuxedbury. Tôi hiểu là có những trường hợp đặc biệt, thưa ông Ken. Cha xứ ngạc nhiên nói, giọng ông ta đã đổi hẳn. Đã có người nào trong hai người trước kia kết hôn bao giờ chưa? Có, Kết nói. Chồng tôi bị chết trong tai nạn máy bay trước đây 4 năm. Ôi, thật là khủng khiếp. Bà Tuckesbury nói, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không dè. Thôi bà ơi, cha xứ nói, ông quan tâm đến cái mái nhà thờ hơn là những tình cảm của bà vợ. Còn ông, thưa ông? Tôi chưa lấy vợ bao giờ, William nói. Tôi sẽ phải gọi điện thoại cho ngài giám mục đã. Nắm chắc tờ séc của William trong tay, ông cha xứ đi vào phòng bên trong. Bà Tuckesbury mời Kate và William ngồi đợi và mời ăn. Bà vẫn cứ nói chuyện trong khi William và Kate không nghe thấy gì hết và chỉ nhìn nhau. Cha xứ bước ra. Thật là rất không bình thường, rất không bình thường. Nhưng ngài giám mục đã đồng ý, thưa ông Ken, với điều kiện sáng mai phải được xác định lại mọi thứ ở sứ quán Mỹ, rồi sau đó xác định lại với ngài giám mục ở nhà thờ St. Paul tại Boston, Massachusetts, sau khi ông bà trở về nhà. Ông ta vẫn nắm chặt tờ ngân phiếu trong tay. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là hai người làm chứng, cha xứ nói. Vợ tôi có thể là một người làm chứng. Ngoài ra tôi cũng hy vọng người quản lý vẫn còn đó. Ông ta có thể là người làm chứng thứ hai được. Ông ta vẫn còn đó, tôi đảm bảo, William nói. Làm sao ông biết chắc được, thưa ông Ken? Tôi đã mất cho ông ấy 1%. 1% gì cơ? Cha xứ ngỡ ngàng hỏi lại. 1% của mái nhà thờ, William đáp. Cha xứ đưa William, Kate và vợ ông ta đi theo con đường nhỏ lên nhà thờ. Ông nháy mắt nhìn người quản lý đang đứng chờ. Đúng là ông Spovet vẫn còn đang ở đây. Ông ấy chẳng bao giờ làm như thế cho tôi cả. Rõ ràng là ông giỏi thật đấy, thưa ông Ken. Ông Simon Tuckesbury khoác chiếc áo làm lễ vào người, còn ông quản lý thì nhìn ông bằng con mắt kinh ngạc. William quay sang hôn Kate và hỏi, anh biết trong trường hợp này hỏi thế là dở hơi, nhưng em có đồng ý lấy anh không? Trời ơi lạy Chúa! Cha xứ Tuckesbury thốt lên một câu mà cả đời ông chưa bao giờ nói như vậy. Nghĩa là ông chưa hề hỏi người đàn bà này điều đó ư? 15 phút sau, ông bà William Ken rời nhà thờ xứ Hele trên sông Thames, Oxfordshire. Đến phút cuối cùng, bà Tuckesbury lấy một chiếc vòng dứt ở màn che cửa ra làm nhẫn. Cũng may là nó rất vừa tay. Cha xứ Tuckesbury có một cái mái mới cho nhà thờ, còn ông Spoget thì có 5 đồng bảng để được chi tiêu thả cửa dưới phố. Ra đến ngoài nhà thờ, cha xứ đưa William một mảnh giấy. 2 hào 6 xu, thưa ông. Để làm gì ạ? William hỏi. Giấy chứng nhận kết hôn, thưa ông Can. Ông phải làm ngân hàng mới đúng, thưa ông. William nói và đưa cho ông Tuckesbury nửa đồng bảng Anh. Anh lặng lẽ cùng vợ mới cưới đi trở về nhà trọ Bell. Họ cùng ăn một bữa tối theo kiểu thế kỷ 15 trong phút, sau 9 giờ thì đi ngủ. Họ đi khuất sau chiếc cầu thang cổ bằng gỗ về phòng mình. Người phụ trách tiếp tân của nhà trọ nháy mắt với người phụ việc. Nếu họ lấy nhau thì tôi cũng sướng bằng vua nước Anh. William thầm hát bài, Chúa phù hộ cho nhà vua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Ken ăn một bữa sáng thoải mái trong khi chờ chữa xe. Một người phục vụ trẻ rót cà phê cho họ. Em muốn uống đen hay là anh cho sữa vào thêm? William ngây thơ hỏi vợ. Một đôi vợ chồng già ngồi bàn bên nghe anh nói thế mỉm cười. Em uống với sữa anh ạ. Kết nói và tay đưa qua bàn sờ vào tay William. Anh mỉm cười nhìn lại, chợt thấy cả phòng ăn ai cũng quay sang nhìn anh. Họ trở về London trong không khí đầu xuân mát mẻ, đi qua vùng Hele, qua sông Thames, rồi qua vùng Berkshire với Middlesex về London. Em có để ý cái nhìn của người gác cửa sáng nay không? William nói. Có, em nghĩ có lẽ mình đã phải đưa cho họ xem giấy chứng nhận kết hôn. Không, không làm như thế thì hỏng mất cả hình ảnh tự do của người đàn bà Mỹ. Tối nay về nhà, chắc anh ta cũng không dám nói rằng chúng ta đã lấy nhau thật sự. Họ về đến khách sạn Ritz vừa lúc ăn trưa. Người quản lý quầy tiếp tân ngạc nhiên thấy William hủy bỏ căn phòng của Kate. Sau đó, anh được nghe họ bình luận rằng, cái ông Ken trẻ này rất lịch sự, trước kia bố ông không hề làm như thế bao giờ. William và Kate lại đi tàu Aquinita về New York. Trước khi đi, hai người đến sứ quán Mỹ gặp viên lãnh sự để thông báo về tình trạng cưới xin của họ. Viên lãnh sự đưa cho họ một bản khai dài để họ điền vào, yêu cầu họ trả một đồng bảng tiền phí và bắt chờ đến hơn một tiếng đồng hồ. Hình như sứ quán Mỹ không có yêu cầu phải làm lại mái nhà. William muốn đi đến nhà hàng Cartier ở phố Bông để mua chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Nhưng Kate thì không nghe và không chịu bỏ chiếc vòng đồng rất quý đã dứt ở màn cửa ra. William thấy khó có thể ở Boston và làm việc dưới quyền ông chủ tịch mới. Những quy tắc của chính sách tân kinh tế đã nhanh chóng chuyển thành luật với một tốc độ không ngờ. Do đó giữa William với Tony Simon không sao nhất trí được với nhau về chuyện đầu tư là tốt hay không tốt. Ở anh về nhà được ít lâu thì Kate báo tin chị đã có mang, khiến bố mẹ và chồng hết sức vui mừng. William định đổi giờ làm việc của anh cho thích hợp với vai trò một người đã có vợ. Thường thường anh đến cơ quan làm việc suốt những đêm hè nóng nực. Kate đã bắt đầu khoác chiếc áo hoa thùng thình của đàn bà có chửa, chỉ quan tâm lo đến việc trang trí khu nhà trẻ của mình. William cảm thấy muốn bỏ công việc bàn giấy và chỉ nhấp nhổm muốn về nhà. Nếu công việc còn dở dang, anh đem cả giấy tờ về nhà làm tiếp. Đó cũng là cách anh sẽ làm trong cả cuộc đời có vợ con của mình. Trong khi Kate và đứa con sẽ ra đời vào khoảng thời gian lễ Giáng sinh đem lại cho William rất nhiều hạnh phúc ở nhà, thì Matthew lại khiến cho anh ngày càng lo lắng hơn. Anh đã trở thành nghiện rượu và thường đến làm việc muộn mà không có giải thích lý do tại sao. Ngày tháng trôi qua, William cảm thấy anh không còn có thể tin ở những ý kiến của bạn mình nữa. Lúc đầu anh không nói gì, chỉ mong đó là một vài biểu hiện bình thường thôi, nhưng lâu dần thấy nghiêm trọng hẳn lên. Vào một buổi sáng tháng 11, Matthew đến làm việc chậm khoảng 2 tiếng đồng hồ, trông rõ ràng là người bị nhức đầu mất ngủ. Anh ta đã làm một việc sai lầm không cần thiết là bán đi một khoản đầu tư khiến cho một khách hàng lẽ ra thu được khoản lợi tức khá lớn thì lại bị thua thiệt. William biết là đã đến lúc phải có một cuộc chạm trán không lấy gì làm vui vẻ nhưng cần thiết. Matthew nhận là mình sai lầm và xin lỗi. William lấy làm mừng đã giải quyết được một chuyện vướng mắc. Đang định rủ bạn cùng đi ăn trưa, thì bỗng cô thư ký ở đâu chạy vào. Vợ ông, thưa ông, bà ấy đã được đưa đến bệnh viện. Tại sao? William ngơ ngác hỏi. Đứa bé, cô thư ký nói. Nhưng ít ra cũng còn 6 tuần nữa mới đẻ cơ mà. William nói với vẻ không tin. Vâng, thưa ông, nhưng bác sĩ Mackenzie có vẻ lo lắng và muốn ông đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Matthew bỗng đang từ chỗ ỉu xìu nhanh nhẹn hẳn lên và đưa ngay William đến bệnh viện. Trong ký ức của cả hai người đều diễn lại cảnh mẹ William qua đời cùng với đứa bé gái không đẻ được. Cầu Chúa, sao cho Kate không hề gì, Matthew nói và đánh xe vào khu bên trong bệnh viện. William không cần có người dẫn đến khu hộ sinh mang tên Richard Kent, nơi Kate đã chính thức làm lễ khánh thành cách đây 6 tháng. Anh thấy một cô y tá đứng bên ngoài phòng đẻ. Cô ta cho anh biết bác sĩ Mackenzie đang ở trong đó với vợ anh và Kate đã mất rất nhiều máu. William đi đi lại lại trong hành lang không biết làm gì, chỉ lặng yên đợi y như anh đã từng làm trước đây ít năm. Chung quanh đây, cái gì đối với anh cũng quen thuộc cả. Làm chủ tịch ngân hàng thì có quan trọng gì đâu so với việc mất Kate. Không biết lần gần đây nhất anh nói với Kate câu anh yêu em là vào hôm nào nhỉ? Matthew ngồi đó với William, đi đi lại lại với William, đứng với William nhưng không nói gì, chẳng có gì để mà nói. Mỗi lần cô y tá chạy ra chạy vào phòng đẻ, William lại nhìn đồng hồ, mỗi giây dài bằng một phút, mỗi phút dài bằng một giờ. Cuối cùng bác sĩ Mackenzie bước ra, trán đẫm mồ hôi. Miệng và mũi ông còn đang bịt khẩu trang. William không thấy được biểu hiện gì trên mặt bác sĩ. Ông rút khẩu trang ra và cười toe toét. Chúc mừng anh, William, anh có đứa con trai rồi, và Kate cũng bình thường. Tạ ơn Chúa, William trút ra một hơi thở và ôm lấy Matthew. Tôi cũng tạ ơn đấng tối cao, bác sĩ Mackenzie nói. Tôi đã cảm thấy là sẽ vất vả với vụ đẻ này. Tôi vào thăm Kate được không? William cười. Không, bây giờ thì không được. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc an thần và cô ấy ngủ rồi. Cô ấy mất hơi nhiều máu nhưng đến sáng sẽ bình thường. Có thể hơi yếu một chút nhưng sẵn sàng gặp lại anh được. Tuy nhiên anh có thể vào thăm con ngay bây giờ. Anh cũng đừng lạ thấy nó nhỏ quá vì nó ra đời hơi sớm mà. Bác sĩ dẫn William và Matthew theo hành lang vào một phòng, trong đó họ nhìn qua tấm kính, thấy một dãy 6 đứa trẻ nhỏ quấn tã thò chiếc đầu đỏ hỏn. Thằng nhỏ kia kìa, bác sĩ Mackenzie nói và chỉ tay vào đứa nhỏ nằm ngoài cùng. William nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé xấu xí mà ngờ ngợ, hình ảnh về một đứa con trai to lớn đẹp đẽ biến đâu mất. Tôi phải nói một điều là cái thằng quỷ này nhé, bác sĩ Mackenzie vui vẻ nói. Nó còn đẹp hơn anh, nhiều lúc mới ra đời, và anh thì lúc đẻ cũng không khó khăn gì lắm mà còn thế. William cười yên tâm. Anh sẽ đặt tên nó là gì? Richard Hutchinson Kane. Bác sĩ thân mật vỗ lên vai người mới làm bố. Tôi mong mình sẽ còn sống đủ lâu để đỡ cho đứa con đầu lòng của Richard. William lập tức điện cho hiệu trưởng St. Paul giữ chỗ cho con học vào năm 1943. Anh chàng mới làm bố và Matthew làm một bữa rượu say túy lý và sáng hôm sau vào bệnh viện thăm Kate khá muộn. William lại đưa Matthew đến xem thằng bé Richard một lần nữa. Thằng nhóc trông xấu quá nhỉ? Matthew nói, nó chẳng có một tí gì cái đẹp của mẹ nó cả. Mình cũng nghĩ thế, William nói, nhưng nó rất giống cậu. William trở về căn phòng Kate đang nằm, chung quanh chất đầy hoa. Anh có thích con trai không? Kết hỏi chồng, nó giống anh lắm nhé. Còn ai nói giống anh nữa anh sẽ đánh, William nói. Chưa từng thấy đứa nào xấu thế. Ồ không, Kết không bằng lòng nói. Nó đẹp chứ. Một khuôn mặt mà chỉ có người mẹ yêu được, William nói và ôm hôn vợ. Chị níu lấy anh sung sướng. Bà nội Ken nếu còn sống thì không biết sẽ nói thế nào về đứa con đầu lòng của mình ra đời chỉ sau khi chưa đến 8 tháng kể từ lúc cưới. Anh không muốn tỏ ra thiếu nhân từ, nhưng đứa trẻ nào ra đời dưới 15 tháng đều phải coi như đáng ngờ về phần bố mẹ, còn dưới 9 tháng thì dứt khoát là không chấp nhận được. William bắt chước giọng bà nội nói câu đó. À nhân đây, Kết, anh quên không nói một điều trước khi họ vội vã đưa em vào bệnh viện. Điều gì thế? Nói là anh yêu em. Kết và thằng bé Richard phải ở lại trong bệnh viện gần 3 tuần. Phải đến sau lễ Giáng sinh thì Kết mới hoàn toàn khôi phục được sức khỏe. Ngược lại, Richard lớn nhanh như thổi, không cần biết mình có thuộc dòng họ Ken hay không. William là người đàn ông đầu tiên thay tã cho thằng bé và đẩy xe nôi đưa nó đi chơi. Kết rất lấy làm tự hào và ngạc nhiên về chồng mình. William khuyên Matthew là đã đến lúc anh phải kiếm lấy một người đàn bà ngoan ngoãn và thành lập gia đình đi thôi. Matthew cười gượng nói, cậu có vẻ một người trung niên rồi đấy, khuyên tớ câu nữa là cậu sẽ có tóc bạc. Nhưng trong cuộc chiến tranh để giành lấy quyền làm chủ tịch ngân hàng, anh đã có vài ba sợi tóc bạc rồi, Matthew không để ý đến chuyện đó. William không nhớ rõ là quan hệ giữa anh và Tony Simon bắt đầu sút kém đi từ bao giờ. Tony liên tục phủ quyết những ý kiến của anh về chính sách ngân hàng và thái độ tiêu cực của ông ta khiến William thực sự muốn từ chức. Matthew thì chẳng giúp gì được vào đây mà còn trở lại với chuyện nghiện rượu. Thời kỳ sửa chữa chỉ kéo dài được vài tháng, bây giờ anh lại nghiện nặng hơn, sáng nào cũng đến làm việc chậm mấy phút. William không biết mình nên giải quyết tình hình này thế nào, chỉ biết cứ phải làm thêm những việc của Matthew. Vào cuối mỗi ngày, William cứ phải kiểm tra lại thư từ gửi đến cho Matthew và trả lời điện thoại cho anh ta. Sang mùa xuân năm 1936, những nhà đầu tư tin ở ngân hàng hơn và những người gửi tiền cũng trở lại. William cho rằng đã đến lúc quay về với thị trường chứng khoán, nhưng Tony phủ quyết ý kiến đó trong một công văn nội bộ gửi thẳng cho Ủy ban Tài chính. William xông thẳng vào phòng làm việc của Tony đề nghị cho anh được từ chức. Tất nhiên anh không từ chức được, William. Tôi chỉ muốn anh thừa nhận cho một điều là chính sách của tôi cai quản ngân hàng này bao giờ cũng là bảo thủ, và tôi không muốn lại húc đầu vào thị trường bằng tiền của các nhà đầu tư. Nhưng chúng ta mất đi lợi ích kinh doanh do các ngân hàng khác, và cứ ngồi đó mà nhìn họ thu lợi trong tình hình hiện nay sao được? Ngay cả những ngân hàng 10 năm trước đây không được coi là đối thủ của ta, bây giờ cũng sắp vượt ta rồi. Vượt ta về cái gì, William? Hẳn là không thể vượt ta về tiếng tăm rồi. Vượt về kiếm lợi nhuận nhanh chóng đấy, nhưng tiếng tăm thì không đâu. Nhưng tôi quan tâm đến lợi nhuận, William đáp. Tôi coi bổn phận của ngân hàng là phải đem lại nhiều lợi tức cho những người đầu tư, chứ không phải ngồi y ra đó mà giữ vẻ lịch sự. Tôi thà ngồi yên đó còn hơn là để mất tiếng tăm đã được ông anh và bố anh xây dựng nên trong hơn nửa thế kỷ. Phải, nhưng cả hai người đó đều tìm kiếm những cơ hội để mở rộng hoạt động của ngân hàng. Trong những lúc thuận lợi, Tony nói. Và cả trong những lúc khó khăn nữa, William nói. Tại sao anh phải thất vọng thế, William? Anh vẫn còn có quyền tự do trong việc quản lý bộ phận của anh kia mà. Tôi làm quái gì có tự do ấy. Ông đã chặn đứng tất cả những gì người ta đề nghị cho kinh doanh rồi. Ta nên nói thẳng với nhau đi, William. Một trong những lý do tôi cần phải rất thận trọng trong thời gian gần đây, đó là những ý kiến của Mathieu không còn có thể tin cậy được nữa. Ông hãy bỏ Mathieu sang một bên đi. Chính là ông chặn tôi. Tôi là người trưởng bộ phận kia mà. Tôi không thể bỏ Mathieu sang một bên được. Tôi muốn bỏ lắm chứ. Trách nhiệm cuối cùng trước ban giám đốc về hành động của bất cứ ai là tôi phải chịu. Và anh ta lại là người đứng hàng thứ hai trong một bộ phận quan trọng nhất của ngân hàng. Phải, rồi đến trách nhiệm của tôi, vì tôi là người đứng đầu bộ phận ấy. Không, William, nó không thể là trách nhiệm của riêng anh nếu Mathieu đến làm việc 11 giờ sáng mà lại đang say rượu. Dù cho hai người các anh là bạn với nhau bao lâu và thân thiết đến thế nào thì cũng vậy thôi. Ông đừng nói quá. Tôi không nói quá đâu, William. Đã hơn một năm nay ngân hàng phải chịu đựng với Mathieu Letter. Và điều duy nhất khiến tôi không nhắc đến chỉ vì anh có quan hệ chặt chẽ với anh ta. Tôi sẽ không lấy làm tiếc nếu anh ta nộp đơn từ chức. Nếu là một người khác thì đã làm như thế từ lâu. Và bạn anh ta cũng đã bảo anh ta từ lâu rồi. Không bao giờ, William nói. Nếu anh ta đi, tôi cũng đi. Tùy anh thôi, William, Tony nói. Trách nhiệm đầu tiên của tôi là đối với những nhà đầu tư chứ không phải với những bạn học cũ của anh. Ông sẽ ân hận về lời tuyên bố đó, Tony, William nói. Anh ta xăm xăm bước ra ngoài và trở về phòng mình trong cơn điên giận. Ông Letter đâu? William hỏi khi bước qua chỗ cô thư ký. Ông ấy chưa đến, thưa ông. William nhìn đồng hồ tay bực bội. Ông ấy đến, bảo và vào gặp tôi ngay. Thưa vâng. William đi đi lại lại trong phòng làm việc chửi thầm. Mọi thứ Tony Simon nói về Mathieu đều đúng cả. Quả nhiên là chỉ mỗi lúc một tồi tệ thêm. Anh bắt đầu nghĩ lại xem tất cả những chuyện đó có từ bao giờ, tìm cách tự giải thích cho mình. Anh đang nghĩ ngợi thì cô thư ký vào báo. Ông Letter vừa đến, thưa ông. Mathieu bước vào với vẻ rón rén, trên mặt có đủ biểu hiện của một người nhức đầu mất ngủ vì uống rượu. Trong năm qua, anh ta đã già đi nhanh chóng, da rẻ không còn cái bóng bẩy của một anh lực sĩ trước đây nữa. William hầu như không thể nhận ra đây là con người đã từng là bạn thân của anh gần 20 năm nay. Mathieu, cậu đi đâu thế? Mình ngủ quá giấc, Mathieu đáp, đưa tay lên gãi mặt. Có lẽ đêm qua thức khuya quá. Cậu muốn nói là uống nhiều quá chứ gì? Không, mình có uống nhiều rượu đâu. Đó là một cô bạn gái mới, cứ bắt mình thức suốt đêm. Cô ta không bao giờ thỏa mãn cả. Mathieu, bao giờ cậu mới chấm dứt chuyện đó? Cậu đã ngủ với hầu hết các cô gái chưa chồng ở Boston rồi. Cậu đừng nói quá thế, William. Chắc là còn một vài cô mình chưa ngủ chứ. Rồi cậu còn quên không nói đến hàng ngàn cô đã có chồng nữa. Không phải chuyện đùa đâu, Mathieu. Thôi đi cậu, William, để cho mình yên đi. Để cho cậu yên à? Vì cậu mà mình vừa bị Tony Simon sạc cho đấy. Hơn nữa, ông ta nói đúng. Cậu ngủ với tất cả những ai mặc váy. Và tệ hơn nữa, cậu còn say rượu bí tỉ. Những ý kiến của cậu không còn được ai nghe nữa. Tại sao thế, Mathieu? Tại sao? Cậu nói cho mình biết đi. Hẳn phải có lý do gì chứ. Trước đây một năm cậu còn là người đáng tin cậy nhất trên đời này. Thế là thế nào, Mathieu? Mình phải nói với Tony Simon thế nào đây? Cậu nói với Simon bảo ông ta im đi cho người ta nhờ và đừng có dính vào việc của người khác. Mathieu, cậu phải công bằng chứ. Đây là việc của ông ấy. Chúng ta đang quản lý một ngân hàng chứ không phải một cái nhà chứa. Còn cậu đến đây làm giám đốc là do cá nhân mình đề nghị. William nói, không kìm được giận dữ trong giọng của anh. Và bây giờ thì mình không đáp ứng được yêu cầu của cậu nữa chứ gì? Phải cậu định nói thế không? Không, không phải mình muốn nói như vậy. Vậy cậu muốn nói cái gì chứ? Cậu hãy làm việc tử tế trong ít tuần đi, rồi mọi người sẽ quên đi những chuyện đó. Cậu chỉ muốn có thế thôi. Phải, William nói. Tôi sẽ làm như ông yêu cầu, thưa ông chủ. Matthew nói, dập gót giày một cái rồi bước ra cửa. Thật là khổ, William nói. Chiều hôm đó, William muốn cùng với Matthew xét về một hồ sơ của khách hàng, nhưng không ai biết được anh ta ở đâu mà tìm. Sau bữa ăn trưa, người ta không thấy anh ta trở về cơ quan, và suốt ngày hôm đó cũng không thấy nữa. Buổi tối, cho thằng bé Richard đi ngủ mà William vẫn cứ lo lo về Matthew. Richard đã có thể nói bập bõm được một vài tiếng, nhưng không phát âm được đúng con số 3. Nếu con không phát âm được đúng con số như vậy thì sau này khó mà làm được ngân hàng, Richard ạ. William đang nói với con thì Kate bước vào. Có lẽ nó sẽ làm cái gì đó có lợi hơn, Kate nói. Còn có gì lợi hơn ngân hàng được? William hỏi. Biết đâu đấy, nó có thể là một nhạc sĩ, hoặc là một cầu thủ giã cầu, hoặc là có thể là Tổng thống Hoa Kỳ cũng chưa biết chừng. Trong ba thứ đó, anh muốn nó là cầu thủ thì hơn, vì chỉ có một thứ này có đồng lương tử tế thôi. William vừa nói vừa bế Richard vào giường. Thằng bé cố nói lại con số nhưng vẫn không phát âm được đúng. William đành thôi không dạy con nữa. Trông anh mệt mỏi lắm đấy. Anh chưa quên là sau đây chúng ta còn phải đến nhà Andre Mackenzie uống rượu nữa chứ. Trời ơi, anh quên khuấy đi mất. Mấy giờ chúng mình phải đến đó? 1 giờ nữa. Thế thì anh phải đi tắm nước nóng một cái đã. Anh phải nhường cho phụ nữ tắm trước chứ, Kate nói. Tối nay anh cần phải thoải mái một chút. Cả ngày hôm nay bị điên đầu rồi. Lại Tony làm phiền anh chứ gì? Phải, nhưng có lẽ lần này ông ta đúng. Ông ta phàn nàn về chuyện Matthew say rượu. Cũng may mà ông ta không nhắc gì đến chuyện cậu ta lăng nhăng với đàn bà. Bây giờ khó mà đưa Matthew đến dự một cuộc chiêu đãi nào nếu như ở đó chủ nhà không đem con gái lớn của mình, thậm chí cả vợ mình, nhốt kỹ vào một chỗ nào đó. Em mở nước tắm cho anh được không? William ngồi ngâm trong bồn tắm đến nửa giờ. Kết phải vào kéo anh ra, không thì anh sẽ ngủ quên trong đó mất. Mặc dầu cô đã giục cuống, hai vợ chồng vẫn đến chỗ Mackenzie muộn tới 25 phút. Vậy mà đến đó đã thấy Matthew sắp say rượu và đang tán tỉnh bà vợ của một nghị sĩ quốc hội. William định bước đến can thiệp nhưng Kate ngăn lại. Anh đừng nói gì hết, Kate bảo anh. Anh không thể đứng đây nhìn cậu ta xuống dốc như thế được, William nói. Cậu ta là bạn thân nhất của anh phải làm gì chứ? Nói thế nhưng anh vẫn nghe Kate khuyên và cả buổi tối nhìn Matthew mỗi lúc một say hơn. Ở đầu phòng bên kia, Tony Simon vẫn liếc nhìn William, nhưng anh yên tâm thấy Matthew bỏ về sớm, dù là cùng về với một người đàn bà không có ai kèm theo. Matthew đi rồi, anh mới cảm thấy nhẹ người đôi chút. Chú bé Richard thế nào? Andre Mackenzie hỏi. Nó không nói được con số 3, William nói. Thế thì tốt, bác sĩ Mackenzie nói, có thể sau này nó làm được một cái gì đó hay hơn, chưa biết chừng. Nó làm được cái gì văn minh hơn cơ đấy, ông nói thêm. Tôi cũng bảo thế, Kate nói. À mà William này, hay nhất là nó có thể trở thành bác sĩ. Thế là an toàn đấy, Andre nói. Tôi biết có nhiều bác sĩ không thể đếm được đến quá 2. Trừ phi họ gửi hóa đơn đòi tiền thì không kể, William nói. Cô uống gì nữa chứ, Kate? Andre cười. Thôi xin cảm ơn, bây giờ đến lúc về rồi. Nếu chúng tôi ở đây lâu thì chỉ còn lại có Tony Simon với William, mà cả hai người đều biết đếm đến quá 2 thì chúng ta lại mất cả đêm ở đây mà nói chuyện về ngân hàng thôi. Đồng ý, William nói. Cảm ơn ông về cuộc chiêu đãi thú vị, Andre. Nhân đây tôi xin lỗi về cử chỉ của Matthew. Tại sao? Bác sĩ Mackenzie hỏi. Thôi đi, ông biết rồi đấy, Andre. Không những cậu ta say rượu, mà trong phòng này không có người đàn bà nào yên được với cậu ta. Nếu ở vào tình trạng như cậu ta thì đến tôi cũng làm như vậy, Andre Mackenzie nói. Sao ông nói vậy? William không hiểu. Không thể vì cậu ta độc thân mà cho phép làm thế được. Không, không phải thế. nhưng tôi đã cố tìm hiểu và thấy rằng nếu mình cũng gặp những vấn đề tương tự thì rất có thể sẽ vô trách nhiệm như thế thôi. Ông nói vậy nghĩa là sao? Kết hỏi. Trời đất ơi, bác sĩ Mackenzie thốt lên. Cậu ta là bạn thân nhất mà không nói cho anh biết sao? Nói gì cơ ạ? Hai người cùng hỏi lại. Bác sĩ Mackenzie nhìn hai người một lúc vẻ như không tin. Vậy thì vào thư viện cùng tôi. William và Kate theo bác sĩ vào một căn phòng nhỏ, chung quanh tường toàn những sách về y học, chỉ còn để chừa vài chỗ nhỏ treo ảnh không có khung chụp hồi ông còn học ở Cornell. Xin mời ngồi, ông nói. William, tôi không cần phải xin lỗi về điều tôi sắp nói đây, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng anh biết là Matthew ốm nặng, thực ra là đang chết mòn về bệnh hoại huyết. Cậu ta đã biết tình hình đó hơn một năm nay rồi. William ngã người ra ghế, im lặng một lúc không nói được. Hoại huyết ư? Phải, đó là một dạng các tế bào bị viêm và ăn vào máu, bác sĩ giải thích. Sao cậu ấy không nói gì với tôi? William lắc đầu không tin. Các anh biết nhau từ hồi còn ở trường, tôi đoán là cậu ta tự trọng không muốn phiền đến ai. Cậu ta nghĩ thà cứ thế mà chết còn hơn để cho ai biết mình có bệnh ấy. Từ 6 tháng nay tôi đã bảo cậu ta nên nói cho ông bố biết. Bây giờ tôi nói cho anh biết tức là tôi đã hủy cả lời hứa nghề nghiệp với cậu ta rồi đó. Nhưng tôi không thể để cho anh trách cứ cậu ta mãi về điều mà chính anh ta không làm chủ được. Cảm ơn ông, André. William nói, sao tôi có thể mù quáng và ngu ngốc thế được nhỉ? Anh cũng đừng tự trách mình, bác sĩ Mackenzie nói, vì anh cũng chẳng làm sao mà biết được. Thực sự là không hy vọng gì nữa sao? William hỏi. Không có bệnh viện hay chuyên gia nào chữa được ư? Tiền thì không thành vấn đề. Tiền không thể mua được mọi thứ đâu, William. Tôi đã hỏi ba người giỏi nhất nước Mỹ với một người ở Thụy Sĩ. Tôi e rằng họ cũng đều nhất trí với chẩn đoán của tôi. Y học chưa tìm ra được phương thuốc chữa bệnh hoại huyết này. Anh ấy còn sống được bao lâu nữa? Kết hẽ hỏi. Chậm nhất là 6 tháng, nhanh là 3 tháng. Thế mà tôi cứ trách oan cậu ấy, William nói. Anh nắm chặt lấy tay Kết như người bị nạn vớ được cái phao. Thôi, chúng tôi đi đây, André. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết. Anh có thể làm gì cho cậu ta được thì làm, bác sĩ nói. Nhưng lạy Chúa, anh nên thông cảm. Cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Đây là những tháng cuối cùng của Matthew, không phải của anh. Đừng cho cậu ta biết là tôi nói nhé. William và Kate yên lặng ngồi xe về nhà. Về đến nơi, William gọi ngay cho cô gái mà Matthew lúc trước cùng đi về. Tôi có thể nói chuyện với Matthew Lester được không? Anh ấy không có ở đây. Một giọng hơi gắt gỏng đáp lại. Anh ấy kéo tôi đến câu lạc bộ River. Nhưng đến đó thì anh ấy đã say rồi và tôi từ chối không vào đó với anh ấy nữa. Rồi cô ta bỏ máy. Câu lạc bộ review. William nhớ mang máng là đã trông thấy cái biển đó ở đâu rồi, nhưng không biết địa điểm cụ thể. Anh tìm trong cuốn danh bạ điện thoại, lên xe đi về phía bắc thành phố và sau khi hỏi một người đi đường, anh đã tìm ra chỗ đó. William gõ cửa. Một lỗ cửa con được kéo xuống. Ông có phải hội viên không? Không, William đáp và tuồn một tờ 10 đô la qua cửa. Lỗ cửa đóng xuống và cửa to mở ra. William đi giữa sàn nhảy, hơi ngượng với bộ quần áo chỉnh tề của mình. Những người nhảy đang quấn lấy nhau không ai để ý đến anh. William liếc vào một phòng mù khói, nhưng Matthew không có đó. Cuối cùng anh nhận ra một cô gái hình như đã có đi với Matthew một lần nào đó mà anh bắt gặp. Cô ta đang ngồi bắt chéo chân ở góc nhà với một thủy thủ. William bước đến chỗ cô ta. Xin lỗi cô, anh nói. Cô ta nhìn lên nhưng rõ ràng là không nhận ra William. Cô này đi với tôi, mời anh đi cho, anh thủy thủ nói. Cô có trông thấy Matthew Lester không? Matthew, cô gái hỏi lại. Matthew nào? Tôi bảo anh cút đi, tay thủy thủ đứng dậy nói. Anh nói một câu nữa là tôi đập vỡ đầu anh ra bây giờ, William nói. Tay thủy thủ đã từng trông thấy con mắt dữ tợn như thế một lần trong đời rồi, và anh ta đã suýt bị mất một con mắt về chuyện đó. Anh ta sợ hãi ngồi xuống. Matthew ở đâu? Tôi có biết Matthew nào đâu hả anh? Cô gái cũng tỏ vẻ sợ hãi. Người cao rong ròng, tóc vàng, mặc quần áo như tôi và có lẽ say rượu. Ồ, anh muốn nói Martin ư? Anh ta có tên là Martin ở đây, không phải là Mathieu đâu. Cô ta nhẹ người, để xem nào, tối nay anh ta đi với ai nhỉ? Cô ta quay ra phía quầy rượu và hét to lên hỏi. Này Tin, Martin đi với ai nhỉ?
Jenny.
Người trong quầy rượu nhấc đầu mẩu thuốc lá ở mép ra đáp, rồi lại để thuốc lá về chỗ cũ. À đúng rồi, Jenny. Cô gái nói, khoan, để tôi xem đã nhé. Nó tiếp khách rất ngắn, chẳng bao giờ đi với ai quá nửa tiếng cả. Rồi nó quay lại đây bây giờ. Cảm ơn cô, William nói. Anh chờ đến hơn một giờ quầy rượu, uống whisky với rất nhiều nước, cảm thấy rất lạc lõng ở chỗ này. Cuối cùng, người trông quầy rượu, điếu thuốc lá chưa châm vẫn ngậm ở mép, đưa tay chỉ một cô gái vừa bước vào. Đó là Jenny. Anh ta nói, không thấy có Mathieu cùng đi với cô ta. Người trông quầy rượu gọi Jenny đến. Cô ta gầy nhỏ, tóc đen, trông cũng hấp dẫn. Cô ta nháy William và ưỡn nẹo đi tới. Tìm em hả, anh yêu? Em sẵn sàng đây, nhưng em lấy 10 đô la nửa giờ nhé.
Không, tôi không cần cô, William nói.
Dễ thương chưa, Jenny nói. Tôi tìm người vừa đi với cô, Mathieu. Tôi muốn nói là Martin ấy. Martin ư? Anh ta quá say đến mức có đem cần cẩu đến cũng không dựng được dậy. Nhưng anh ta trả 10 đô la rồi. Bao giờ anh ta cũng trả thế đấy, rất lịch sự. Anh ta đang ở đâu? William sốt ruột hỏi. Tôi không biết. Anh ta bỏ không làm gì cả, rồi cứ thế đi bộ về nhà. William chạy ra ngoài phố, không khí lạnh ngoài trời làm anh tỉnh dần. Anh từ từ cho xe chạy từ câu lạc bộ theo con đường về nhà Mathieu. Nhìn kỹ từng người đi trên đường. Có người bắt gặp con mắt của anh thì sợ rồi bước đi. Có người thấy thế muốn hỏi chuyện. Lúc dừng lại trước đèn đỏ ở một nhà hàng ăn bán suốt đêm, anh nhìn qua cửa sổ mờ mờ thấy bóng của Mathieu trong đó, tay cầm cốc đang đi qua dãy bàn. William đỗ xe vào trong nhà hàng đến chỗ bên cạnh anh ta. Mathieu đã gục xuống bàn, cốc cà phê chưa uống bắn tung tóe. Anh ta say quá nên không nhận ra được William nữa. Mathieu, tớ đây mà. William lên tiếng và nhìn anh chàng đang rũ xuống bàn. Nước mắt chảy trên má William. Mathieu ngẩng lên làm đổ thêm cà phê ra bàn. Cậu khóc đi ư? Mất người yêu rồi sao?
Không, mất người bạn thân nhất, William nói.
À, thế thì khó đấy.
Mình biết, William nói.
Tớ có một người bạn rất tốt, Mathieu nói lưỡi líu lại. Cậu ta xưa nay vẫn ủng hộ tớ, thế mà hôm nay lần đầu tiên chúng tớ cãi nhau. Cũng là lỗi ở tớ thôi, cậu thấy không? Tớ đã làm cậu ta thất vọng.
Không đâu, William nói.
Cậu làm sao biết được, Mathieu gắt. Cậu không biết cậu ta là ai kia mà.
Chúng mình đi về nhà đi, Mathieu.
Tên tớ là Martin, Mathieu nói.
Xin lỗi cậu Martin, chúng ta đi về nhà đi.
Không, tớ muốn ở đây. Có một cô gái chốc nữa sẽ đến. Bây giờ tớ sẵn sàng đi với cô ta rồi.
Ở nhà mình có rượu whisky ngon cho cậu, William nói.
Vậy sao cậu không về nhà mình?
Ở châu Úc cậu có đàn bà không?
Có, nhiều lắm.
Thế thì được, tớ sẽ về.
William đỡ Mathieu đứng dậy, quàng tay vào dưới vai rồi từ từ dìu anh ra cửa. Lần đầu tiên anh mới thấy được rằng Mathieu rất nặng cân. Ra đến ngoài, anh nghe thấy hai người cảnh sát ngồi ở góc quầy nói với nhau. Nốc cho lắm vào. Anh đưa Mathieu ra đến xe rồi về nhà. Kate đang còn đợi.
Sao em không đi ngủ trước đi?
Em không ngủ được, cô nói.
Có lẽ cậu ta vẫn còn đang hồ đồ lắm.
Có phải đây là cô gái cậu hứa với tớ không? Mathieu nói.
Phải, cô ta sẽ săn sóc cậu.
William nói rồi cùng Kate cùng dìu anh ta lên phòng khách, đặt nằm vào giường. Kate bắt đầu cởi bỏ áo ra cho anh ta.
Em cũng phải cởi áo em ra nữa cơ, anh ta nói.
Anh đã trả 10 đô la rồi.
Cứ nằm xuống đã, Kết khẽ nói.
Tại sao trông em buồn thế, người đẹp của anh? Mathieu nói.
Vì em yêu anh, Kết nói và rưng rưng nước mắt.
Đừng khóc, Mathieu nói.
Không có gì đáng khóc. Rồi lần này anh sẽ cố làm được cho em xem.
Cởi áo cho Mathieu rồi, William lấy chăn đắp lên người cho anh ta. Kết tắt đèn.
Em hứa sẽ lên giường với anh mà. Matthew nói trong lúc mê sảng. Kate khẽ đóng cửa lại. William ngủ ngay trên chiếc ghế ở ngoài phòng Matthew vì sợ nửa đêm anh ta có thể thức dậy bỏ đi. Đến sáng, Kate đánh thức anh dậy rồi đem thức ăn sáng vào cho Matthew. Tôi làm gì ở đây thế này Kate? Matthew vừa mở mắt đã hỏi ngay. Đêm qua sau cuộc chiêu đãi ở chỗ Mackenzie anh cùng về với chúng tôi mà. Kate lúng túng trả lời. Không, làm gì có chuyện ấy. Tôi đến câu lạc bộ review với cô gái tên là Patricia gì đó mà cô ta không chịu cùng vào với tôi kia mà. Lạy Chúa, sao tôi thấy người như ốm thế này nhỉ? Cho tôi cốc nước cà chua được không? Tôi không muốn tỏ ra vô lễ nhưng tôi chả muốn ăn sáng tí nào. Được thôi, Matthew. William ở ngoài vào. Matthew ngước nhìn lên. Hai người im lặng nhìn nhau. Cậu biết cả rồi hả? Cuối cùng Matthew nói. Biết. William nói. Mình thật là ngu. Và mình mong cậu tha lỗi. Cậu đừng khóc, William. Từ hồi cậu 12 tuổi bị thằng Covington đánh cho và tớ phải kéo nó ra, thì từ đó đến giờ tớ chưa hề thấy cậu khóc bao giờ. Cậu có nhớ không? Không biết thằng Covington bây giờ thế nào rồi. Có lẽ nó đang làm chủ nhà chứa ở Tijuana, mà nó cũng chỉ làm được đến thế thôi. Cậu nên nhớ, nếu Covington là chủ cái nhà chứa đó thì rất tốt, cậu nên đưa tớ đến đó. Đừng khóc, William. Người lớn ai lại khóc? Chả làm thế nào được đâu. Tớ đã đi khám ở các chuyên gia, từ New York đến Los Angeles đến Zurich, và chẳng ai làm thế nào được. Sáng nay mình không đến làm việc được không? Mình thấy trong người còn mệt ghê gớm. Nếu mình nằm đây lâu quá thì mình gọi mình dậy, hoặc nếu mình làm phiền gì thì cứ bảo, và mình sẽ biết đường tìm về nhà. Đây là nhà của cậu, William nói. Vẻ mặt Matthew bỗng thay đổi. Cậu có nói cho bố mình biết không, William? Mình không thể giáp mặt bố được. Cậu cũng là con một nên cậu hiểu. Mình sẽ nói, William đáp. Mai mình sẽ đi New York và nói cho bố cậu biết. Nhưng cậu phải hứa là ở lại đây với Kate và mình. Nếu cậu muốn uống rượu thì mình sẽ không ngăn. Hoặc nếu cậu muốn đi với bao nhiêu đàn bà cũng được, nhưng cậu phải ở đây. Bao nhiêu tuần nay bây giờ mình mới được quan tâm đấy, William. Thôi bây giờ mình lại ngủ lại đã nhé. Mình mệt quá đi. William nhìn Matthew ngủ lại và ngủ rất say. Anh nhấc cốc nước đã uống được một nửa trong tay Matthew ra. Nước cà chua loang ra một vệt trên chăn. Cậu đừng chết, anh nói khẽ với mình. Matthew ơi, cậu đừng chết. Cậu đừng quên rằng cậu với mình sắp sửa làm chủ một ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đấy nhé. Sáng hôm sau, William đi New York để gặp Jack Lelet. Ông cụ nghe cái tên William nói lại mà bỗng như già đi trông thấy, và người ông cũng như nhỏ bé lại trong chiếc ghế. Cảm ơn cháu đã đến nói riêng với bác, William. Lâu nay hàng tháng không thấy Matthew về thăm nhà, bác đã cảm thấy như có chuyện gì không hay rồi. Cứ cuối tuần bác sẽ lên đó vậy. Nó sẽ ở lại đó với cháu và Kate, và bác cũng sẽ tỏ ra không lấy gì làm buồn lắm khi được tin đó. Có Chúa mới biết được nó đã phạm tội gì để đến nỗi như vậy. Từ hồi mẹ Matthew mất đi, bác đã làm đủ thứ dành cho nó, thế mà bây giờ thì không còn ai để bác dành lại cho nữa. Bác đến Boston bất cứ lúc nào cũng được thưa bác. Chúng cháu rất mong chờ bác. Cảm ơn cháu, William. Cảm ơn tất cả những gì cháu đã làm cho con bác. Ông cụ nhìn anh. Bác ước gì bố cháu còn sống để thấy con trai mình đã xứng đáng với cái tên Ken như thế nào. Giá như bác có thể đổi cho Matthew để cho nó sống. Cháu phải vội về với cậu ấy đây bác ạ. Ừ, cháu về đi, bảo với nó là bác yêu nó lắm. Và bảo là bác đã dũng cảm nghe cái tin ấy nhé. Đừng nói gì khác với nó nhé. Vâng, thưa bác. William trở về Boston thấy tối hôm ấy Matthew ở nhà với Kate và đang ngồi ngoài hiên bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết đang bán rất chạy ở Mỹ. Đó là cuốn theo chiều gió. Anh ta ngước nhìn lên thấy William bước vào bằng cửa bên. Ông cụ khóc, William nói. Ông chủ ngân hàng Lester mà khóc ư? Matthew nói. Cậu chớ cho các cổ đông biết chuyện đó nhé. Matthew không uống rượu nữa và cố gắng làm việc cho đến tận những ngày cuối. William phải lấy làm kinh ngạc về quyết tâm của anh ta và cứ khuyên anh ta hãy từ từ đã. Nhưng anh ta không những làm hết các việc của mình mà còn trêu chọc William bằng cách đọc lấn sang những thư từ gửi đến cho William nữa. Tối tối, trước khi đi xem hát hoặc dự tiệc, Matthew còn đánh quần vợt với William hoặc chèo thuyền và vượt William trên sông Sắc. Anh ta nói nhạo, khi nào mình thua cậu thì mình biết là lúc đó chết rồi. Matthew không hề vào bệnh viện bao giờ. Anh thích ở lại nhà vợ chồng William. Với William thì anh thấy các tuần lễ trôi qua vừa quá chậm lại vừa quá nhanh. Cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy không biết Matthew còn sống hay không. Matthew chết vào ngày thứ năm. Hãy còn bỏ dở 40 trang của cuốn Theo Chiều Gió chưa đọc hết. Tang lễ được tiến hành ở New York. William và Kate ở lại với Charlotte. Chỉ trong có 6 tháng mà ông cụ đã già hẳn đi. Ông đứng bên mộ vợ và mộ đứa con trai độc nhất của mình, bảo William rằng ông không còn thấy có mục đích gì để sống trên đời này nữa. William không nói gì, chẳng có lời nào khiến cho ông cụ đỡ đau buồn được. Ngày hôm sau, William và Kate trở về Boston không có Matthew vắng hẳn đi. Mấy tháng qua vừa là những tháng sung sướng nhất, vừa là những tháng đau khổ nhất trong đời William. Cái chết đã khiến anh gần lại với Matthew và Kate. Nếu là cuộc sống bình thường thì anh không thể gần với bạn và vợ như vậy được. Sau khi chết của Matthew, William trở lại ngân hàng làm việc, nhưng anh thấy rất khó có thể làm bình thường như cũ. Nếu là trước đây thì anh đã đứng dậy, sang phòng làm việc của Matthew hoặc trao đổi hoặc cười nói với nhau, hoặc ít nhất thì cũng còn thấy Matthew ngồi đó. Nhưng nay Matthew không còn đó nữa. Phải mất đến mấy tuần William mới thôi không nghĩ đến không khí làm việc cũ nữa. Tony Simon tỏ ra rất thông cảm, nhưng điều đó chẳng giúp được gì. William mất hết cả hứng thú làm ngân hàng. Ngay trong chính ngân hàng Ken và Cuthbert, anh cũng rầu rĩ hết tháng này sang tháng khác về cái chết của Matthew. Xưa nay anh vẫn đinh ninh rằng anh và Matthew sẽ cùng lớn lên, cùng già và cùng chia sẻ chung một số phận. Không ai có ý kiến gì khi thấy công việc của William không còn có chất lượng như trước nữa. Ngay cả đến Kate cũng lo buồn thấy William ngồi không một mình hàng giờ. Một buổi sáng, cô tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên mép giường và nhìn mình. Cô chớp mắt hỏi anh, có chuyện gì không hay thế anh? Không, anh chỉ nhìn vào cái tài sản lớn nhất của mình và tự hỏi xem có phải của mình thật không? Chương 22. Vào cuối năm 1932, trong lúc cả nước Mỹ đang bị kẹt trong gọng kìm của nạn kinh tế đình đốn, Aben đã hơi lo sợ về tương lai của công ty Nam Tước. Hai năm qua, đã có đến 2.000 ngân hàng phải đóng cửa, và hiện nay hàng tuần vẫn có thêm nhiều ngân hàng khác tiếp tục đóng. 9 triệu người vẫn thất nghiệp. Các khách sạn của Aben phải cố gắng lắm mới duy trì được một số nhân viên có tay nghề cao. Mặc dầu vậy, năm 1932, công ty Nam Tước cũng bị lỗ 72.000 đô la, mà đây là năm anh dự kiến sẽ cân bằng được thu chi. Anh bắt đầu lấy làm ngại, không biết người ủng hộ anh còn đủ tiền và còn đủ kiên nhẫn để giúp anh xoay chuyển lại tình thế được không đây. Trước đó, Aben đã bắt đầu tham gia tích cực vào hoạt động chính trị trong quá trình Anton Ciremac vận động và trở thành thị trưởng Chicago. Ciremac đã thuyết phục Aben gia nhập Đảng Dân Chủ, lúc đó đang tiến hành một chiến dịch dữ dội đòi bỏ lệnh cấm rượu. Aben ra sức ủng hộ Ciremac vì lệnh cấm rượu rất tai hại đối với việc làm ăn của khách sạn. Ciremac vốn là một người tiệp khắc, nhập cư, nên giữa Aben với Ciremac đã lập tức có ngay được mối quan hệ chặt chẽ. Aben cũng lấy làm sung sướng được cử ra làm đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ họp ở Chicago năm 1932. Ở đây, Ciremac đã được cử tọa đứng dậy nhiệt liệt hoan hô với lời anh ta nói. Tôi không đến đây cùng với chuyến tàu May Noel, nhưng tôi đã cố gắng đến được càng sớm càng tốt. Ở đại hội, Ciremac đã được giới thiệu Aben với Roosevelt và cuộc gặp gỡ ấy làm Aben xúc động nhớ mãi. Roosevelt cứ thế thắng cử Tổng thống một cách dễ dàng và các ứng cử viên dân chủ theo nhau giành thắng lợi ở khắp nước. Một trong những người mới được bầu vào hội đồng thành phố Chicago là Harry Osborn. Rồi sau khi Anton Cermak bị giết vào đầu năm 1933 ở Miami do một viên đạn nhằm ám sát Roosevelt nhưng lại trúng vào anh, Aben quyết định đóng góp một phần lớn thời gian và tiền của và sự nghiệp của những người dân chủ gốc Ba Lan ở Chicago. Trong năm 1933, công ty chỉ mất có 23.000 đô la, nhưng một trong số những khách sạn, tức khách sạn Nam Tước ở Saint Louis, lại làm ăn có lãi. Rồi khi Tổng thống Roosevelt phát biểu bài diễn văn đầu tiên của ông vào ngày 12 tháng 3, kêu gọi mọi người hãy một lần nữa tin ở nước Mỹ, thì Aben lại phấn khởi và anh quyết định cho mở lại hai khách sạn trước đây đã đóng cửa. Zafia ngày càng kêu ca phàn nàn về việc Aben ở quá lâu tại những nơi Shackleton với Mobile để phục hồi lại khách sạn. Zafia chỉ muốn Aben nhiều lắm là làm phó quản lý ở khách sạn Stanvon thôi, vì như vậy khoảng cách giữa hai người không xa lắm. Nhưng với tình hình này thì mỗi lúc Aben càng đi xa hơn, mà Zafia thì không biết thế nào mà đuổi theo những tham vọng của Aben được. Cô sợ anh ta bắt đầu không quan tâm đến cô nữa. Cô cũng cảm thấy lo lắng về chuyện mình không có con. Cô đi thăm bác sĩ thì họ đảm bảo với cô rằng chẳng có gì khiến cô không có chữa được. Một bác sĩ đề nghị phải khám cả Aben nữa, nhưng Zafia phản đối vì cô biết rằng nếu nêu chuyện ấy ra thì sẽ chẳng khác nào như bảo Aben là vô sinh. Cuối cùng, sau khi vấn đề đã trở nên nặng nề khó có thể đem ra bàn được, thì may sao Zafia lại tắt kinh. Cô hy vọng chờ đợi thêm một tháng nữa mới nói cho Aben biết hoặc lại đi thăm bác sĩ nữa. Bác sĩ khẳng định rằng cuối cùng cô đã có mang. Vào đúng ngày đầu năm 1934, Zafia đẻ cho Aben một đứa con gái. Aben rất vui mừng, họ đặt tên nó là Florentina, tức là tên của chị Aben trước đây. Trông thấy con bé là Aben đã quấn lấy nó ngay, khiến Zafia nghĩ bụng, từ nay trở đi cô không còn là người đầu tiên được hưởng tình yêu của Aben nữa. George và những bà chị họ của Zafia đỡ đầu cho đứa bé. Aben tổ chức một bữa tiệc Ba Lan 10 món vào tối hôm làm lễ rửa tội cho đứa bé. Người ta gửi đến rất nhiều tặng phẩm, trong đó có cả một cái nhẫn cổ rất đẹp của một người ủng hộ Aben nhưng giấu tên. Anh cũng có quà biếu tặng lại. Công ty Nam Tước thu được món lãi 63.000 đô la vào cuối năm. Cả công ty chỉ còn có khách sạn Nam Tước ở Mobile là thua lỗ. Mấy tháng sau khi Florentina ra đời, Aben nghĩ phần lớn thời gian của anh là ở Chicago, nên quyết định đã đến lúc xây dựng một khách sạn Nam Tước mới ở đây. Trong thành phố, các khách sạn mọc lên như nấm do kết quả của hội chợ thế giới tổ chức ở đây. Aben có ý định làm cho khách sạn của anh thành lá cờ đầu của công ty để tưởng nhớ đến David Leroy. Công ty vẫn còn làm chủ miếng đất cũ của khách sạn Richmond trên đường Michigan. Đã có nhiều người muốn mua miếng đất ấy, nhưng anh vẫn cố giữ, hy vọng một ngày kia có đủ tiền sẽ xây khách sạn ở đây. Công trình đòi hỏi phải có vốn lớn. Aben quyết định dùng số tiền 750.000 đô la lấy về được của công ty bảo hiểm Greystone tiến hành việc xây dựng này. Nghĩ xong đâu đấy, anh trình bày với Curtis Fenton ý kiến của mình. Tuy nhiên, anh vẫn còn đề phòng trường hợp là nếu David Marston không muốn như vậy, vì sợ sẽ có sự cạnh tranh với khách sạn Stanvon, thì Aben sẽ sẵn sàng từ bỏ kế hoạch ấy. Dù sao, anh vẫn cảm thấy mình có nợ với ông Marston. Mấy ngày sau, Chris Fenton báo lại cho anh biết là người ủng hộ rất lấy vui lòng, thấy nói anh định xây lại khách sạn Nam Tước Chicago. Aben mất 12 tháng để xây khách sạn Nam Tước mới, với bàn tay giúp đỡ của Ủy viên Hội đồng thành phố Henry Osborne, vì ông ta thu xếp để có các loại giấy phép của tòa thị chính một cách nhanh chóng. Tòa nhà được khánh thành năm 1936 do thị trưởng thành phố là Edward Kettley đến khai mạc. Và ông này sau cái chết của Anton Cermak đã trở thành người cầm đầu bộ máy của Đảng Dân Chủ ở đây. Để tưởng nhớ lại David Leroy, khách sạn không có tầng thứ 17. Và đây cũng là một truyền thống Aben thực hiện trong việc xây dựng bất cứ một khách sạn mới nào của công ty Nam Tước. Cả hai thượng nghị sĩ của bang Illinois cũng có mặt và phát biểu với 2.000 khách đến dự hôm đó. Khách sạn Nam Tước Chicago đẹp cả về thiết kế và xây dựng. Aben đã phải chi đến hơn 1 triệu đô la cho khách sạn này, và có vẻ như mỗi đồng xu bỏ ra đều đã được tận dụng. Những phòng công cộng đều to rộng thoáng mát, với trần nhà được trang trí lộng lẫy và thảm dưới chân đều rất dày. Màu xanh lá cây có chữ nổi mang tên tắt của khách sạn được trang trí rất kín đáo, tưởng như không thấy đâu mà cũng có. Từ bộ quần áo của chú nhỏ chạy vặt trong khách sạn cho đến ngọn cờ bay phấp phới trên đỉnh ngôi nhà 42 tầng. Khách sạn này tự nó đã mang dấu hiệu của thành công rồi. Ông thượng nghị sĩ lâu năm của Illinois là Hamilton Levitt phát biểu. Vì thưa các bạn, chính là do con người chứ không phải khách sạn đã được biết là nam tước Chicago. Aben sung sướng ra mặt thấy cả 2.000 khách mời đều òa lên tán thưởng. Anh phát biểu cảm ơn và mọi người đứng dậy vỗ tay. Anh bắt đầu cảm thấy mình đã quen thuộc với giới đại kinh doanh và những nhà chính trị đàn anh. Zafia lởn vởn đi lại ở phía sau trong suốt buổi lễ. Đối với cô, sự việc này là quá long trọng. Cô không hiểu mà cũng chẳng nghĩ đến thành công của Aben ở mức độ như thế. Mà dù có hiểu được và bây giờ cô có thừa tiền mua sắm những quần áo sang nhất, cô vẫn thấy mình cổ lỗ và lạc lõng thế nào ấy. Cô biết rằng sự xuất hiện của mình chỉ làm cho Aben thêm khó chịu. Trong khi Aben nói chuyện với Henry Osborne thì cô đứng cách đó một quãng. Đây là cao điểm trong cuộc đời của anh đấy nhé, Harry vỗ vào lưng Aben nói. Cao điểm, tôi cũng vừa đúng 30 tuổi, Aben nói. Anh quàng tay qua vai Harry và máy ảnh chụp nhoáng một cái. Aben rạng rỡ, lần đầu tiên trong đời anh sung sướng được coi như một nhân vật được nhiều người biết đến. Tôi sẽ xây khách sạn năm tước ở khắp các nước trên thế giới. Anh nói đủ to cho nhà báo đứng gần đó nghe thấy. Tôi muốn làm ở Mỹ như Cesaric đã làm ở châu Âu. Ông cứ đi với tôi Harry, rồi ông sẽ hưởng hết niềm vui của chuyến đi này. Chương 23. Hôm sau, vào lúc ăn sáng, Kate chỉ cho William xem một mẩu tin đăng trên trang 17 của tờ báo Globe nói về chuyện khai mạc khách sạn Nam Tước ở Chicago. William vừa xem bài báo vừa cười. Ngân hàng Ken và các bớt thật là dại dột đã không chịu nghe lời khuyên của anh ủng hộ cho công ty Richmond. Anh lấy làm hài lòng thấy nhận xét trước đây của mình về Ronovsky là đúng, mặc dầu ngân hàng đã bỏ qua một cơ hội như thế. Đọc đến chỗ Aben được mệnh danh là Nam Tước Chicago, anh càng buồn cười. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy khó chịu ngay. Anh xem kỹ tấm ảnh đăng kèm trong báo. Rõ ràng những dòng chữ chú thích dưới ảnh không còn có gì đáng ngờ nữa. Aben Ronovsky, chủ tịch công ty Nam Tước, đang nói chuyện với Mstislav Simzak, thống đốc quỹ dự trữ liên bang và ủy viên hội đồng thành phố Harry Osborne. William để tờ báo xuống bàn và suy nghĩ một lúc. Vừa đến cơ quan làm việc, anh đã gọi điện ngay cho Thomas Cohen ở công ty luật gia Cohen và Ia Blow. Đã lâu rồi đấy nhỉ ông Ken? Thomas Cohen nghe điện đã nói ngay. Tôi rất tiếc nghe tin về cái chết của bạn ông. Matthew Lett. Còn vợ con ông, Richard, có phải tên cháu là thế không? Vẫn khỏe chứ? William vẫn luôn khâm phục Thomas Cohen về trí nhớ của ông ta đối với tên người và các mối quan hệ. Vâng, cảm ơn ông Cohen, vợ và con tôi vẫn khỏe. Lần này tôi làm gì được cho ông đây ông Ken? Thomas Cohen cũng vẫn nhớ rằng với William thì chỉ hỏi thăm một câu thôi, rồi vào việc ngay. Tôi muốn nhờ ông cử người điều tra cho một việc. Tôi không muốn người đi điều tra đó biết tôi là ai. Nhưng tôi cần có những thông tin mới nhất về Harry Osborne. Tất cả những gì ông ta làm từ khi rời Boston ra đi, nhất là xem giữa ông ta với Albert Ronovsky của công ty Nam Tước có quan hệ gì không. Đầu dây đằng kia, nhà luật gia im lặng một lát rồi đáp. Vâng. Ông có thể cho tôi biết trong vòng một tuần không? Xin ông cho 2 tuần, ông Ken. Ông Cohen nói. Báo cáo đầy đủ gửi đến cho tôi trong vòng 2 tuần nữa nhé, ông Cohen. Vâng, 2 tuần, thưa ông Ken. Thomas Cohen vẫn là một người đáng tin cậy như từ trước đến nay. Một báo cáo đầy đủ đã được gửi đến tận chỗ làm việc của William vào sáng ngày 15. William dở hồ sơ ra đọc rất kỹ. Không có quan hệ làm ăn gì giữa Aben Ronovsky với Henry Osborne. Hình như Ronovsky chỉ thấy ở Osborne là một người có ích cho những quan hệ chính trị của mình, thế thôi. Từ khi rời Boston, Osborne đã chạy từ việc này sang việc khác rồi cuối cùng về làm ở công ty bảo hiểm Grey Easton. Theo nhận xét của họ, chính vì thế mà Osborne đã tiếp xúc với Albert Ronofsky, vì trước đây công ty Richmond vẫn do cơ quan này bảo hiểm. Lúc khách sạn bị đốt cháy, công ty bảo hiểm này từ chối không chịu trả tiền bồi thường. Một người quản lý có tên là Desmond Pinsey bị tù 10 năm sau khi nhận tội là chính mình đã đốt, và trong vụ này người ta hơi có chút nghi ngờ là Albert Ronofsky có nhúng tay vào đó. Tuy nhiên không có chứng cứ gì cụ thể, vì vậy công ty bảo hiểm đành phải chịu trả 750.000 đô la. Báo cáo cũng nói thêm hiện nay Osborne là ủy viên hội đồng thành phố và là một nhà hoạt động chính trị chuyên môn ở tòa thị chính. Mọi người đều biết ông ta hy vọng trở thành nghị sĩ quốc hội đại diện cho Chicago. Mới đây ông ta có lấy cô Maria Aston, con gái của một nhà sản xuất thuốc khá giàu có, và hai người vẫn chưa có con. William lại xem lại toàn bộ báo cáo để chắc chắn là mình không bỏ qua điều gì dù là không quan trọng. Nhưng anh vẫn thấy giữa hai người không có gì thật sự gắn bó với nhau lắm. Dù sao, trong thâm tâm anh vẫn lo lắng cả hai người, Albert Ronofsky và Harry Osborne, đều là những người căm ghét anh. Nếu quan hệ chặt chẽ với nhau, tất thế nào cũng có điều gì nguy hiểm mà anh phải đề phòng. Anh ký một tấm séc gửi trả Thomas Cohen và yêu cầu ông ta cứ 3 tháng một lần lại báo cáo thêm cho anh biết. Nhưng rồi tháng tháng trôi qua, những báo cáo 3 tháng cũng không nêu được chuyện gì mới. Vì vậy anh không còn lo nghĩ gì nữa, chỉ cho rằng mình đã quá quan tâm đến bức ảnh đăng trong báo mà thôi. Mùa xuân năm 1937, Kate lại đẻ cho chồng một đứa con gái. Họ đặt tên nó là Virginia. William vẫn làm cái việc thay tã cho con. Anh quá săn sóc cô công chúa này đến nỗi Kate tối nào cũng phải dành về cho mình, kẻo nó không được ngủ. Còn Richard bây giờ đã lên 2 tuổi rưỡi, chả thích gì em bé và cả ngày chỉ chơi với bộ lính gỗ để khỏi ghen với em được săn sóc cẩn thận hơn. Vào quãng cuối năm, bộ phận của William trong ngân hàng Ken và các bớt thu về được món lợi nhuận khá to. Anh như vừa thoát ra khỏi được trạng thái lơ mơ do cái chết của Matthew gây ra và lại nhanh chóng giành lại uy tín của mình như một trong những người rất khôn khéo đầu tư vào thị trường chứng khoán. Anh cũng không còn thấy phiền lòng gì với sự điều khiển của Tony Simon nữa. Tuy nhiên, William trong thâm tâm cũng không vui gì với triển vọng, dù có được làm chủ tịch ngân hàng Ken và Cuthbert thì cũng phải chờ 17 năm nữa cho Simon về hưu mới đến lượt anh. Vì vậy, anh tính đến tìm việc làm ở ngân hàng khác. William và Kate vẫn đi New York thăm Sacklet mỗi tháng một lần vào ngày cuối tuần. Trong 3 năm qua, kể từ khi Matthew chết đến nay, ông đã già đi ghê gớm. Trong giới tài chính người ta đồn ông chẳng còn thiết gì làm ăn và thỉnh thoảng mới thấy có mặt ở ngân hàng. William bắt đầu lo không biết ông già còn sống được bao lâu nữa. Thế rồi ít tuần sau, ông qua đời luôn. Hai vợ chồng Ken xuống New York dự tang lễ. Hình như mọi người ai cũng có mặt ở đám tang này, kể cả ông phó tổng thống Hoa Kỳ John Nancy Graham. Sau khi dự đám tang, William và Kate đi xe lửa trở về Boston, biết là từ nay trở đi đã mất hẳn mối quan hệ với gia đình Lester. Khoảng 6 tháng sau, William nhận được thông báo của Sullivan và Cromwell, một công ty luật ở New York, yêu cầu anh đến dự nghe công bố chúc thư của Sacklet tại văn phòng của họ ở phố Uôn. William nhận lời về dự vì tình nghĩa với gia đình Lester hơn là muốn biết nội dung chúc thư của Sacklet. Anh chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm nhỏ với Matthew và những gì còn lại mà anh đang giữ trong nhà hiện nay. Anh cũng mong có dịp được gặp lại những người khác trong gia đình Lester đã quen biết từ hồi còn nhỏ, cũng như trong những năm ở đại học với Matthew. William tự mình lái chiếc xe Diamond mới mua xuống New York từ đêm hôm trước và ngủ trọ tại câu lạc bộ Harvard. Bản di chúc sẽ được công bố vào 10 giờ sáng hôm sau. Và William lấy làm lạ khi đến văn phòng công ty Sullivan và Cromwell, thấy đã có đến 50 người tề tựu sẵn ở đó rồi. Nhiều người ngước nhìn lên khi William bước vào phòng. Anh đến chào các cô dì chú bác của Matthew, thấy họ đã già đi rất nhiều và anh nghĩ bụng có lẽ họ cũng nghĩ về anh như vậy. Anh để ý tìm Susan, em gái của Matthew, nhưng không thấy cô ta đâu. Đúng 10 giờ, ông Arthur Grumman vào phòng, có một trợ lý đi kèm và cầm trong tay một cặp da màu nâu. Mọi người im lặng chờ đợi. Ông luật sư giải thích cho những người hưởng di chúc biết rằng, theo lời dặn của Sack thì di chúc này chỉ được mở ra 6 tháng sau khi ông đã qua đời. Lý do là vì ông không có con trai để ông để lại gia tài, nên ông muốn để cho thời gian chứng minh nguyện vọng của ông vậy. William nhìn căn phòng và các khuôn mặt đang theo dõi từng lời nói của ông luật gia. Arthur Grumman đọc bản di chúc đó mất gần một tiếng đồng hồ, sau đó đọc những mục thông thường để lại cho những thành viên khác nhau trong gia đình. Cho những cơ quan từ thiện và trường đại học Harvard, Grumman cho biết thêm rằng Sacklet đã chia tài sản cá nhân của ông cho tất cả bà con họ hàng, nhiều hay ít, tùy theo mức độ xa gần của họ. Cô con gái Susan được nhận phần lớn nhất của bất động sản, còn 5 người cháu trai và 3 cháu gái, mỗi người được hưởng một phần tài sản ngang nhau còn lại. Tất cả tiền của và chứng khoán dành cho họ đều do ngân hàng lưu giữ cho đến khi họ 30 tuổi. Nhiều bà con cô bác và họ hàng xa đều được lĩnh tiền mặt ngay tại chỗ. William ngạc nhiên thấy ông Cromwell tuyên bố, đó là tất cả những gì liên quan đến tài sản của ông Sacklet để lại. Mọi người bắt đầu dục dịch trở về chỗ và có tiếng gì rầm trao đổi giữa người này người kia. Tuy nhiên, đó chưa phải đã hết những gì ông Sacklet dặn lại trong di chúc. Luật gia bình tĩnh nói tiếp, và mọi người lại dằn lòng ngồi nghe, trong lòng rất lo không biết còn điều gì bất ngờ và không hay nữa chăng. Ông Grant tiếp, tôi xin đọc tiếp những lời chính của ông Sacklet. Trước nay tôi vẫn cho rằng một ngân hàng và tiếng tăm của nó rất liên quan đến người quản lý nó. Ai cũng biết rằng tôi hy vọng con trai tôi là Matthew sẽ kế nghiệp tôi làm chủ tịch ngân hàng Let. Nhưng nó chẳng may đã chết một cách bi thảm và không đúng lúc. Cho đến nay tôi chưa hề nói cho ai biết tôi đã chọn người nào để quản lý ngân hàng Let. Vậy nay tôi công bố để mọi người biết là tôi đã chọn William Lauerken, con của một trong những người bạn thân nhất của tôi là Richard Lauerken trước đây, hiện đang là phó chủ tịch ngân hàng Ken và Capbert, làm chủ tịch ngân hàng Letter và toàn bộ công ty tín dụng, và nhận chức đó trong cuộc họp toàn thể ban giám đốc tới. Lập tức có tiếng xôn xao, mọi người nhìn quanh phòng xem con người bí mật William Lauerken ấy là ai, con người mà chỉ có vài thành viên trực tiếp trong gia đình Letter biết đến. Tôi chưa đọc hết, Arthur Grumman nói. Lại im lặng, cử tọa nhìn nhau kinh hãi, e rằng lại một quả bom nữa sắp nổ tung. Nhà luật gia đọc tiếp. Tất cả những khoản trợ cấp và phân chia chứng khoán của công ty Letter nói trên đây đều tùy thuộc vào việc những người được hưởng sẽ bầu cho ông Ken tại cuộc họp toàn thể hàng năm, và vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy ít nhất là 5 năm sau đó, trừ phi ông Ken tuyên bố là ông ta không nhận chức vụ chủ tịch. Lại xôn xao ồn ào trong phòng. William ước gì mình ở cách xa chỗ này hàng vạn dặm, vì anh không biết mình nên sung sướng hay nên thừa nhận mình là người bị căm ghét nhất trong tất cả những ai có mặt ở đây. Đến đây là kết thúc di chúc của ông Sacklet, ông Graham nói. Nhưng chỉ có những người ngồi ở hàng đầu nghe rõ ông nói gì. William nhìn lên, Susan Letter đang bước về phía anh. Hình ảnh cô gái béo lùn đã biến đâu mất, chỉ còn những nét tàn nhang xinh đẹp. Anh mỉm cười, nhưng cô đi qua mặt anh làm như anh không có đó. William nhăn nhó. Một người cao lớn, tóc hoa râm, mặc bộ quần áo chật căng và thắt chiếc cà vạt sáng, không để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh, bước đến chỗ William. Ông là William Ken có phải không ạ? Vâng, chính tôi, William hơi bực bội đáp. Tên tôi là Peter Buffett, người đó nói. Một trong những phó chủ tịch ngân hàng, William nói. Vâng đúng, thưa ông ta nói. Tôi không biết ông, nhưng tôi được biết tiếng của ông, và tôi cũng là một trong những người có may mắn được quen biết người cha đáng kính của ông. Nếu như Sacklet nghĩ rằng ông là người thích hợp để làm chủ tịch ngân hàng của ông ta, tôi cho rằng như thế là tốt rồi. William chưa bao giờ cảm thấy nhẹ người như vậy. Ông đang ở đâu ở tại New York? Peter Buffett đã hỏi ngay trước khi William nói được câu gì.
Tôi ở câu lạc bộ Harvard.
Tuyệt! Tôi xin hỏi ông tối nay có rảnh dùng bữa với tôi được không?
Tôi định tối nay về Boston ngay, William nói. Nhưng bây giờ thì có lẽ tôi phải ở lại New York thêm vài ngày nữa.
Tốt! Vậy tôi mời ông đến nhà tôi ăn tối vào 8 giờ được không ạ?
Ông ta đưa danh thiếp cho William, trong đó có địa chỉ in nổi bằng chữ vàng.
Tôi sẽ có dịp được nói chuyện thân mật với ông trong không khí đó.
Cảm ơn ông.
William đáp và bỏ danh thiếp vào túi áo trong khi một số người khác xung quanh đến. Một số người nhìn anh bằng con mắt không thiện cảm, một số khác muốn chúc mừng anh. Sau khi anh thoát được khỏi đám người này và trở về câu lạc bộ Harvard, việc đầu tiên là anh phải gọi cho Kate và báo tin trên cho cô biết. Cô lặng lẽ trả lời.
Matthew cũng lấy làm mừng cho anh đấy.
Anh biết, William nói.
Bao giờ anh về nhà?
Có trời biết. Tối nay anh đến ăn với ông Peter Buffett, một phó chủ tịch của Letter. Ông ta có vẻ rất quan tâm và thân mật. Như vậy cũng dễ chịu. Đêm nay ở lại câu lạc bộ và trong ngày mai sẽ gọi về cho em xem tình hình ở đây thế nào.
Được thôi anh yêu.
Ở nhà bình thường chứ.
Virginia nhổ một cái răng và nó làm nũng lắm.
Richard hứa với cô bảo mẫu nên phải đi ngủ sớm. Cả nhà nhớ anh lắm.
William cười. Mai anh sẽ gọi về.
Nhớ gọi nhé. Nhân đây cũng chúc mừng anh. Em rất hoan nghênh Sackler-Letter đã nhận xét về anh như vậy. Mặc dù em sẽ rất ghét là phải ở New York.
Đây là lần đầu tiên William nghĩ đến chuyện ở New York.
8 giờ tối hôm đó, William đến nhà Peter Buffett ở đường 64 và anh ngạc nhiên thấy chủ nhà ăn mặc rất trịnh trọng cho bữa tối. William cảm thấy hơi ngượng trong bộ quần áo làm việc bình thường hàng ngày của mình. Anh giải thích ngay cho bà chủ nhà là anh định tối hôm đó trở về Boston. Diana Buffett hóa ra là người vợ thứ hai của Peter, tiếp khách rất có duyên và tỏ ra vui mừng thấy William sẽ là chủ tịch tương lai của ngân hàng Letter. Trong suốt bữa ăn khá thịnh soạn, William tranh thủ hỏi Peter Buffett về những người khác trong ban giám đốc ngân hàng Letter phản ứng về di chúc của ông ta như thế nào.
Mọi người sẽ đều tán thành cả thôi, Buffett nói.
Tôi đã nói chuyện với phần lớn trong số họ rồi. Sáng thứ hai tới sẽ có cuộc họp toàn ban giám đốc để khẳng định việc chỉ định ông làm chủ tịch. Tuy nhiên tôi chỉ còn thấy có một điều hơi lấn cấn có thể xảy ra thôi.
Đó là điều gì? William hỏi, cố tỏ ra không có vẻ lo lắng gì hết.
Nói riêng để ông biết, người phó chủ tịch kia, Ted Leeds, là người đã hy vọng sẽ được chỉ định lên làm chủ tịch kế nhiệm. Tôi có thể nói ông ta đã yên chí như vậy rồi. Tất cả chúng tôi được thông báo là chỉ sau khi công bố di chúc mới được biết ai là chủ tịch. Tuy nhiên ý nguyện đó của Sackler-Letter đối với Ted quả là không thể ngờ được.
Ông ta sẽ chống chứ? William hỏi.
Có thể như vậy, nhưng ông không có gì đáng phải lo đâu.
Tôi phải nói ngay rằng tôi chưa bao giờ thấy ưa ông ta được.
Diana Buffett vừa nói vừa nhìn vào đĩa bánh xèo trước mặt.
Này thôi em ơi, Buffett gạt đi. Chúng ta không nên nói điều gì sau lưng Ted, mà phải để cho ông Ken tự mình xét mới được chứ.
Tôi thì tôi chắc chắn rằng trong cuộc họp ban giám đốc vào sáng thứ hai, mọi người sẽ chấp thuận việc chỉ định ông Ken, nhưng vẫn có khả năng Ted Leeds từ chức.
Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy vì có tôi mà phải từ chức, William nói.
Ông suy nghĩ như vậy là rất đáng quý, Buffett nói, nhưng ông chả nên bận tâm về chuyện nhỏ ấy.
Tôi tin chắc là toàn bộ vấn đề sẽ đâu ra đó. Ông cứ yên chí quay về Boston ngày mai đi, và tôi sẽ thông tin đều cho ông được biết.
Có lẽ tôi nên qua ngân hàng vào sáng mai một chút. Không biết các bạn đồng nghiệp của ông có lấy làm lạ nếu tôi không có ý muốn gặp họ không?
Không nên. Tôi nghĩ trong tình hình này ông chưa nên đến ngân hàng vội. Có lẽ tốt hơn là ông hãy đứng ngoài để chờ cho cuộc họp ban giám đốc vào sáng thứ hai xong đôi đấy đã. Như vậy họ cảm thấy mình độc lập và thấy có giá trị đàng hoàng hơn.
Ông hãy nghe tôi, Bin, và trở về Boston đi. Trước 12 giờ trưa thứ hai, tôi sẽ gọi báo tin mừng cho ông.
William miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Peter Buffett và ngồi lại nói chuyện cả tối với hai vợ chồng Buffett và nói cả chuyện anh và Kate có thể ở New York tạm thời trong khi tìm một ngôi nhà nào đó để ở hẳn. William hơi lấy làm lạ thấy Peter Puppet không có ý muốn bàn gì về chuyện ngân hàng, nhưng anh nghĩ có lẽ vì có mặt Diana Puppet ở đó. Buổi tối kết thúc vui vẻ với rượu brandy uống hơi quá nhiều, và đến tận 1 giờ đêm William mới trở về câu lạc bộ Harvard. Về đến Boston, William nói lại ngay cho Tony Simon biết về tất cả những gì đã xảy ra ở New York. Anh không muốn để ông ta biết về chuyện được chỉ định ấy qua bất cứ ai khác. Tony nghe tin đó lại vui mừng một cách không ngờ. Tôi rất tiếc là anh lại sẽ phải xa chúng tôi, William. Tất nhiên, Lester còn lớn gấp 2-3 lần Ken và Cuthbert, nhưng rất khó có thể kiếm được người nào thay cho anh. Vì vậy, tôi đề nghị anh cân nhắc rất kỹ trước khi nhận nhiệm vụ. William cũng ngạc nhiên và biểu lộ ra mặt. Thật tình, Tony, tôi vẫn cứ tưởng ông sẽ mừng mà thấy tôi không còn ở đây nữa. William, đến bao giờ thì anh mới tin rằng mối quan tâm đầu tiên của tôi vẫn chỉ là ngân hàng, và trong óc tôi bao giờ cũng vẫn cho anh là một trong những người khôn ngoan nhất về lĩnh vực đầu tư của ngân hàng ở nước Mỹ hiện nay. Nếu bây giờ anh bỏ Ken và các bớt, thì sẽ có rất nhiều khách quan trọng của ngân hàng muốn bỏ đi theo anh ngay đó. Tôi sẽ không bao giờ chuyển quỹ riêng của tôi sang Lester, cũng như không bao giờ mong bất cứ khách hàng nào của ngân hàng này bỏ đi với tôi cả, William nói. Cố nhiên anh không kêu gọi họ bỏ theo anh, William, nhưng một số trong những khách hàng đó vẫn muốn anh tiếp tục quản lý cho tài khoản của họ. Cũng giống như bố anh trước đây với Sacklet, họ hoàn toàn có lý khi tin vào ngân hàng, tức là tin vào con người và cái tiếng tốt của họ. William và Kate qua một ngày cuối tuần căng thẳng chờ đến thứ hai và kết quả cuộc họp ban giám đốc ở New York. Cả buổi sáng thứ hai, anh ngồi ở phòng làm việc chờ một cách sốt ruột và đích thân trả lời các nơi gọi điện thoại đến nhưng không thấy gì. Hết sáng lại đến chiều, anh cũng không dám rời nhiệm sở đi ăn trưa nữa. Mãi đến sau 5 giờ chiều, Peter Buffett mới gọi về. Có lẽ có vài điều trục trặc hơi bất ngờ một chút, Bill. Ông ta đã mở đầu thế. William lặng người. Nhưng ông khỏi lo vì tôi vẫn nắm vững tình hình. Có điều ban giám đốc muốn có quyền được cử người ra cùng tranh cử với ông. Một số người còn đưa ra ý kiến hợp pháp để nói rằng điều khoản trong di chúc đó thực sự không có giá trị. Tôi phải lĩnh cái nhiệm vụ này không lấy gì làm vui và hỏi xem ông có sẵn sàng ra tranh cử với một người khác trong ban giám đốc không? Ai là người trong ban giám đốc ra ứng cử? William hỏi. Cho đến nay chưa ai nêu tên ra, nhưng tôi đoán họ sẽ chọn lựa Ted List. Ngoài ra chẳng có ai tỏ ý muốn ra tranh cử với ông đâu. Để tôi suy nghĩ thêm, William nói. Cuộc họp lần sau vào ngày nào? Ngày này tuần sau, Bradford nói. Nhưng ông không cần phải đến và bận tâm tới Ted List làm gì. Tôi vẫn tin rằng ông sẽ thắng dễ dàng và trong tuần tới tôi sẽ báo tin cho ông biết để tiện theo dõi tình hình. Ông cần tôi xuống New York không, Peter? Không, lúc này thì chưa. Tôi nghĩ ông xuống cũng chẳng giúp được gì vào đây. William cảm ơn và bỏ máy xuống. Anh đóng cặp lại và rời phòng làm việc ra về, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Tony Simon tay cầm vali bỗng ở đâu ra gặp anh ở chỗ để xe. Tôi không biết là ông sắp đi đâu, Tony. Đây chỉ là bữa tiệc hàng tháng của các nhà ngân hàng ở New York thôi. Chiều mai tôi về ngay rồi. Tôi nghĩ là có thể yên tâm để Ken và các bớt 24 giờ trong tay có tài năng của ông chủ tịch tương lai của Lester được chứ. William mỉm cười. Có thể tôi đã là cựu chủ tịch rồi. Anh nói và kể lại câu chuyện vừa qua. Một lần nữa, William lại ngạc nhiên với phản ứng của Tony Simon. Đúng là Ted List vẫn hy vọng làm chủ tịch kế nhiệm của Lester đấy, ông nói. Điều đó trong giới tài chính ai cũng biết cả. Nhưng ông ấy là một người phục vụ rất trung thành của ngân hàng, và tôi không thể nào tin rằng ông ta sẽ chống lại những nguyện vọng của Sackler Lester đâu. Tôi không biết là ông có quen ông ta, William nói. Tôi cũng không quen ông ta lắm đâu, Tony nói. Ông ta học trước tôi một năm ở Đại học Yale. Bây giờ thỉnh thoảng tôi gặp ông ta ở những bữa tiệc của các nhà ngân hàng. Và khi nào anh làm chủ tịch thì anh cũng sẽ không tránh khỏi phải dự những bữa ấy đâu. Tối nay tôi sẽ gặp ông ta ở đó. Nếu anh muốn nhắn gì tôi sẽ nói lại cho. Vâng, nhớ ông nói hộ. Nhưng ông phải rất cẩn thận nhé, William nói. Anh William thân mến ơi, đã đến cả chục năm nay anh vẫn bảo tôi là người quá cẩn thận, anh quên rồi ư? Tôi xin lỗi Tony.
Khi người ta quá lo về chuyện riêng của mình thì thường là đầu óc dở thế đấy. Vậy mà khi là chuyện của người khác thì mình lại cho là sáng suốt chứ.
Tôi hoàn toàn tin cậy ở ông. Ông bảo gì tôi sẽ làm đấy.
Được, thế thì tốt. Cứ để việc đó cho tôi. Tôi sẽ hỏi Liz xem ông ta nói thế nào và sáng mai sẽ gọi điện về cho anh.
Nhưng chỉ mấy phút sau, 12 giờ đêm, Tony đã gọi từ New York về trong lúc William đang ngủ say.
Tôi đánh thức anh dậy phải không William?
Vâng, ai đấy?
Tony Simon.
William bật ngọn đèn ở đầu giường và nhìn đồng hồ báo thức.
Ông bảo đến sáng mai mới gọi về kia mà.
Tony cười. Có lẽ điều tôi nói với anh đây không lấy gì làm vui lắm đâu. Cái người chống anh làm chủ tịch Leicester chính là Peter Buffett.
Sao?
William bỗng tỉnh hẳn.
Ông ta đang tìm cách vận động ban giám đốc ủng hộ ông ta và giấu không cho anh biết.
Ted Leeds, như tôi dự đoán, đúng, lại là người ủng hộ anh làm chủ tịch. Nhưng ban giám đốc bây giờ chia đôi làm hai phe rồi.
Trời ơi, trước hết cảm ơn ông đã Tony, và thứ hai là bây giờ ông bảo tôi nên làm thế nào?
Nếu anh muốn làm chủ tịch tương lai của Leicester thì tốt hơn hết là anh hãy xuống đây cho nhanh, kẻo mọi người trong ban giám đốc sẽ bảo tại sao anh lại trốn lủi ở Boston.
Trốn lủi ư?
Đó chính là điều mấy ngày hôm nay Buffett đã nói với các giám đốc khác như vậy đấy.
Thằng cha thế thì đều thật.
Anh đã nói thế thì thôi, tôi không dám nhận là có quen thuộc gì với ông ta nữa đâu nhé.
Tony nói.
William cười.
Anh xuống đây và đến câu lạc bộ IA chứ. Rồi đến sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Tôi sẽ xuống ngay đây, William nói.
Lúc anh đến có lẽ tôi sẽ còn đang ngủ, đến lượt anh phải đánh thức tôi dậy đấy.
William bỏ máy xuống và nhìn sang Kate, chợt quên ngay những vấn đề khó khăn mới của mình. Suốt lúc anh nói chuyện cô vẫn ngủ. Anh chỉ mong mình cũng ngủ ngon được như vậy. Chỉ cần có một ngọn gió hơi đụng vào màn cửa là anh đã thức giấc rồi. Có lẽ cô sẽ còn ngủ cho đến lúc Chúa trở lại thế gian. Anh viết vội vài dòng để lại giải thích cho cô biết và để mảnh giấy trên bàn ngủ. Rồi anh mặc quần áo chuẩn bị đồ đạc, lần này mang theo cả chiếc áo lễ phục và lên đường đi New York.
Đường vắng và chiếc xe Diamond của anh hình như đi nhanh hơn bao giờ hết. Anh đến New York và tới câu lạc bộ Ian vào đúng lúc thợ giặt, người đưa thư, trẻ bán báo và bắt đầu hoạt động. Và mặt trời buổi sáng vừa rọi nắng xuống. Lúc này là 6 giờ 15, anh mở vali thay đồ và quyết định nghỉ ngơi một giờ rồi mới đánh thức Tony dậy. Nhưng lát sau anh lại nghe có tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh đang ngái ngủ, bước ra mở cửa thì đã thấy Tony Simon đứng đó.
Áo ngủ đẹp nhỉ William?
Tony cười nói, ông ta đã ăn mặc chỉnh tề.
Tôi ngủ thiếp đi mất. Ông chờ một phút tôi ra ngay.
William nói.
Không không, tôi phải ra cho kịp tàu về Boston.
Anh cứ vào tắm rồi mặc quần áo đi, vừa làm vừa nói chuyện.
William vào buồng tắm và cứ để cửa mở.
Bây giờ vấn đề chính của anh nhé, Tony bắt đầu nói.
William thò đầu ra ngoài cửa buồng tắm. Đang mở nước không nghe thấy ông nói gì hết.
Tony chờ cho nước chảy xong.
Peter Buffett là vấn đề chính của anh. Ông ta cho rằng chính ông ta sẽ là chủ tịch kế nhiệm và lẽ ra tên ông ta đã phải được nêu lên trong di chúc của Sacklet. Ông ta đang vận động các giám đốc chống lại anh và dùng các thủ đoạn bên trong để thực hiện điều đó.
Ted Leeds có thể cho anh biết các chi tiết và ông ta muốn anh đến cùng ăn trưa với ông ta ở câu lạc bộ Metropolitan. Ông ta có thể sẽ đưa đến đó vài ba giám đốc khác nữa mà anh tin cậy được. Nhân đây cũng nói luôn là hình như ban giám đốc chia đôi, nửa nọ nửa kia.
William bị lưỡi dao cạo làm đứt một tí ở cằm.
Đồ chết tiệt, ông bảo câu lạc bộ nào?
Metropolitan, quá đại lộ 5 một phút lên đường 60 phía đông.
Tại sao ở đó mà không ở nơi nào dưới phố Yuan?
William, khi anh phải đối phó với những loại người như Peter Buffett ở cái thế giới này, thì anh chớ có đánh điện cho ai biết là anh muốn gì. Anh phải tỉnh táo và rất phớt mới được. Theo Leeds cho tôi biết thì ông ta vẫn tin là anh có thể thắng được.
William trở lại phòng ngủ quấn chiếc khăn quanh người.
Tôi sẽ cố, anh nói. đúng là phải phớt mới được.
Tony cười. Bây giờ tôi phải trở về Boston, trong 10 phút nữa là tàu chạy rồi. Ông nhìn đồng hồ tay, chết chửa, chỉ còn 6 phút nữa thôi.
Tony dừng lại ở cửa. Anh biết không, bố anh ngày xưa không bao giờ tin được Peter Buffett, phải mềm dẻo mới được. Bố anh thường vẫn nói thế, chớ bao giờ làm cái gì quá đáng, chỉ cần mềm dẻo một chút là được.
Ông ta cầm vali lên, chúc anh may mắn, William.
Tôi biết cảm ơn ông thế nào đây, Tony?
Anh không cảm ơn được đâu, đó là cách tôi chuộc lỗi vì đã cư xử không đúng với Matthew trước đây.
William nhìn cánh cửa khép lại và vừa mặc quần áo vừa nghĩ ngợi. Anh thấy thật lạ, anh đã sống bao nhiêu năm và làm việc gần gũi với Tony Simmons mà chẳng thể nào hiểu được ông ta. Thế mà chỉ qua có vài ngày khó khăn như thế này, anh lại bỗng thấy yêu mến và tin cậy một con người anh chưa từng hiểu được bao giờ. Anh xuống phòng ăn gọi một bữa sáng điển hình của câu lạc bộ, một quả trứng luộc đã để nguội, một mẩu bánh nướng rắn phết bơ với một ít mứt quả của ai đó còn để lại ở bàn bên cạnh. Người phục vụ đưa cho anh một số báo phố Wall ở trang bên, trong có bài nói là ở ngân hàng Leicester không phải mọi thứ đều trôi chảy sau việc chỉ định William Kane làm chủ tịch. Rõ ràng là tờ báo không có được những thông tin nội bộ.
William trở về phòng yêu cầu tổng đài cho một số máy ở Boston. Anh phải chờ ít phút đường dây mới được thông.
Tôi xin lỗi ông Ken, tôi không biết là ông gọi.
Tôi xin có lời mừng ông được chỉ định làm chủ tịch ngân hàng Leicester. Tôi hy vọng điều này có nghĩa là văn phòng của chúng tôi ở New York tương lai sẽ có nhiều dịp được gặp ông.
Điều đó còn tùy thuộc ở ông đấy, ông Cohen.
Có lẽ tôi chưa hiểu ý rõ ý ông, nhà luật gia nói.
William kể cho ông ta nghe những điều xảy ra trong mấy ngày qua và đọc lại đoạn nói trong di chúc của Sacklet.
Thomas Cohen ghi lại từng lời rồi xem kỹ.
Ông có cho rằng những nguyện vọng của ông ta sẽ đứng vững được nếu đưa ra tòa không? William hỏi.
Điều này khó mà biết trước được. Việc như thế này chưa có tiền lệ. Thế kỷ 19 có một nghị sĩ dặn lại các cử tri của mình trong một bản di chúc và không có một ai phản đối. Rồi sau người được hưởng di chúc cứ thế trở thành thủ tướng. Nhưng đó là chuyện đã cách đây hơn 100 năm rồi và là ở Anh. Bây giờ trong trường hợp này, nếu ban giám đốc quyết định thách thức lại di chúc của ông Leicester và nếu ông quyết định đưa ra tòa thì tôi chưa thể đoán trước được là chánh án sẽ nghiêng về bên nào.
Huân tước McBonin sẽ chẳng ra mặt đối chọi với một đại biểu của New York đâu.
Dù sao đây cũng là một chuyện khó giải về pháp lý, ông Ken ạ.
Vậy ông khuyên tôi thế nào? William hỏi.
Tôi là một người Do Thái, ông Ken.
Tôi đến đất này trên một con tàu từ Đức sang hồi đầu thế kỷ, và tôi vẫn phải đấu tranh rất chật vật để giành được những gì tôi muốn. Ông có rất cần phải trở thành chủ tịch ngân hàng Leicester lắm không?
Có chứ, ông Cohen, tôi rất cần.
Vậy ông hãy nên nghe kỹ một người già lâu nay vẫn nhìn ông bằng con mắt rất kính trọng, và có thể nói bằng con mắt thân ái nữa.
Tôi sẽ nói cho ông nghe nếu ở vào trường hợp khó khăn như của ông thì tôi làm như thế nào.
Một giờ sau, William bỏ máy xuống và còn thừa thì giờ anh dạo chơi trên đại lộ công viên. Anh đi qua một công trường đang xây dựng một tòa nhà cao tầng rất lớn. Một tấm biển to viết, khách sạn Nam Tước sắp tới sẽ là ở New York. Đã đến ở Nam Tước rồi, các bạn sẽ không bao giờ muốn ở đâu khác nữa.
William mỉm cười và bước tiếp về phía câu lạc bộ Metropolitan.
Ted Liss, một người thấp nhỏ nhưng ăn mặc rất lịch sự, có bộ tóc nâu sẫm và một hàng ria, đang đứng giữa câu lạc bộ chờ anh. Ông ta dẫn William vào quầy rượu.
William rất thích câu lạc bộ bài trí theo kiểu phục hưng, do Ottokern và Stanford Wit xây nên từ năm 1891.
Morgan đã lập ra câu lạc bộ này khi một người bạn thân của ông ta đã bị thất bại trong cuộc bầu vào liên đoàn.
Thật là một cử chỉ ngông cuồng đối với bạn thân phải không ạ?
Ted Lee thấy anh ngắm cảnh trong nhà định gợi chuyện.
Ông sẽ uống gì đây ông Ken?
Xin cho tôi whisky sherry, William nói.
Một chú bé mặc đồng phục màu xanh đi một lát rồi quay lại với rượu sherry và whisky với nước. Chú không cần chờ Ted Lee gọi mới mang rượu đến.
Xin chúc chủ tịch tương lai của Leicester, Ted Lee nâng cốc lên nói.
William ngập ngừng.
Ông đừng uống ông Ken, như ông biết đấy, mình chả bao giờ nâng cốc tự chúc mình cả. William cười không biết nên nói thế nào. Mấy phút sau, hai người khác lớn tuổi hơn bước đến chỗ họ. Cả hai người cao lớn mặc bộ quần áo màu sẫm, kiểu nhà ngân hàng với cổ cứng và ca vát đồng mồng. Giá như họ đang đi trên phố Wall thì William không liếc nhìn họ làm gì. Nhưng đây là câu lạc bộ Metropolitan nên anh nhìn họ chăm chú. Ông Alfred Rose và ông Winthrop David. Ted Lee giới thiệu hai người. William cười vui vẻ dè dặt vì chưa biết thái độ họ như thế nào. Hai người mới đến nhìn anh rất kỹ, không ai nói gì. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Người có tên là Rose nói, chiếc kính một mắt của ông ta tuột xuống. Bắt đầu từ đi ăn trưa, Ted Lee nói. Cả ba người quay ra và William đi theo họ. Phòng ăn ở trên tầng 2 rất rộng, trần nhà cao và đẹp. Trưởng phòng ăn xếp cho họ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống công viên trung tâm và ngồi đây nói chuyện thì không ai nghe được họ nói gì. Ta gọi ăn đã rồi nói chuyện, Ted Lee nói. Nhìn qua cửa sổ, William có thể trông thấy khách sạn Plaza. Anh bỗng nhớ lại hôm kỷ niệm sinh nhật của anh cùng với các bà nội ngoại và Mathieu. Rồi còn có một cái gì khác nữa, anh cố nhớ lại vào lúc diễn ra buổi tiệc trà ở khách sạn Plaza ấy. Ông Ken, chúng ta cứ nói thẳng với nhau nhé. Ted Lee phát biểu. Quyết định của Sacklet thơ cử ông làm chủ tịch ngân hàng đối với chúng tôi là một chuyện bất ngờ, nếu không nói là quá khó xử. Nhưng nếu ban giám đốc không cần biết đến những mong muốn của ông ấy, thì ngân hàng có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn, và đó là điều trong chúng tôi không ai muốn. Ông ấy là một người rất khôn ngoan, và ông ấy có những lý do để muốn ông làm chủ tịch tương lai, và tôi cho rằng như thế là tốt rồi. William đã từng nghe những lời này một lần rồi, và đó là của Peter Buffett. Cả ba chúng tôi, Winthrop David nói tiếp, đều mang ơn ông Sacklet, và chúng tôi sẽ thực hiện những mong muốn của ông ấy nếu như đó là điều cuối cùng chúng tôi phải làm với tư cách là thành viên ban giám đốc. Nếu như Peter Buffett thành công trong việc trở thành chủ tịch, thì chúng tôi sẽ phải làm thế thật, Ted Lee nói. Thưa các vị, William nói, tôi rất lấy làm tiếc đã khiến cho các vị phải bận tâm như vậy. Nếu như việc chỉ định tôi làm chủ tịch đã làm cho các vị ngạc nhiên, thì tôi cũng phải đảm bảo với các vị rằng chính tôi cũng hoàn toàn bất ngờ về chuyện đó. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ nhận được chút kỷ niệm nhỏ gì về Mathieu trong di chúc của Sacklet, chứ không phải là nhận trách nhiệm quản lý ngân hàng. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh ông đã bị đặt vào đó, ông Ken, Ted Lee nói. Và ông cũng phải tin chúng tôi khi chúng tôi nói là đến đây để giúp ông. Chúng tôi biết rằng ông khó mà tin được sau khi Peter Buffett đã đối xử với ông như vậy và những thủ đoạn mà ông ta đang dùng sau lưng ông. Tôi phải tin ở các vị chứ, thưa ông Leeds, vì tôi không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài cách tự đặt mình vào trong tay các vị. Các vị xét tình hình hiện nay là thế nào? Tôi thấy tình hình là rõ rồi, Leeds nói. Cuộc vận động của Peter Buffett là rất có tổ chức và bây giờ ông ta làm như mình đang ở trên thế mạnh. Vì vậy thưa ông Ken, nếu chúng ta muốn có cơ hội đánh bại ông ta thì chúng ta phải hoàn toàn nói thật với nhau đã. Cố nhiên tôi cho rằng ông sẵn sàng lao vào cuộc chiến chứ. Nếu không thì tôi đã không đến đây thưa ông Liz. Bây giờ vì các vị đã nói rõ lập trường của mình rồi, có lẽ các vị cho phép tôi đề nghị là chúng ta nên làm thế nào để đánh bại ông Buffett. Cố nhiên, Ted Liz nói. Ba người chăm chú nghe. Các vị rất có lý khi cho rằng Buffett cảm thấy ông ta đang ở thế mạnh, vì cho đến nay ông ta vẫn là người tiến công và luôn luôn biết là cái gì sẽ xảy ra. Vì vậy tôi xin đề nghị với các vị là đã đến lúc chúng ta đảo ngược lại chiều hướng ấy và chúng ta sẽ tiến công ở chỗ nào và lúc nào ông ta không ngờ đến nhất, tức là ở ngay trong phòng làm việc của ông ta. Ông bảo chúng tôi làm thế nào ông Ken? Winthrop David nói với một vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi sẽ trình bày cách đó nếu trước hết các vị cho phép tôi hỏi hai câu. Có tất cả bao nhiêu giám đốc chấp hành có quyền bỏ phiếu? 16, Ted Lee đáp ngay. Lúc này đây thì họ có ý ủng hộ ai? William hỏi. Câu này không dễ trả lời đâu ông Ken. Winthrop David nói chen vào. Ông ta rút từ túi trong ra một phong bì nhầu và nhìn kỹ sau lưng nó rồi nói tiếp. Tôi nghĩ chúng ta có thể trông vào 6 phiếu chắc chắn là Peter Buffett chắc ăn được 5. Sáng nay tôi sững cả người khi nghe nói Rube Cox-Smith, trước đây là bạn thân nhất của Sackler-Letter, không muốn ủng hộ ông Ken. Thật lạ kỳ, vì tôi biết ông ta không thích gì Buffett. Nếu như vậy thì mỗi bên được 6 phiếu. Chúng ta còn thì giờ đến thứ năm. Ted Leeds nói tiếp, từ nay đến đó có thể tìm hiểu thêm còn 4 thành viên nữa sẽ bỏ phiếu cho ai. Sao phải chờ đến thứ năm? William hỏi. Tức là kỳ họp ban giám đốc lần sau. Leeds trả lời và đưa tay vuốt ria. William đã để ý mỗi lần ông ta sắp nói gì là thế nào cũng vuốt ria một cái. Và điều quan trọng nhất là việc bầu chủ tịch mới đứng hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tôi nghe nói cuộc họp lần sau là vào thứ hai kia. William ngạc nhiên nói. Ai nói? David hỏi. Peter Buffett, William đáp. Thủ đoạn của ông ta đấy, Ted Leeds nói. Ông ta không bao giờ nói thật. Tôi đã được biết khá nhiều về con người lịch sự này rồi, William nói với một giọng mỉa mai. Chính vì thế bây giờ tôi phải quyết định giao chiến với ông ta. Nói thì dễ thôi ông Ken. Lúc này đây ông ta là người ngồi ở ghế cầm tay lái. Ít thóc David nói. Tôi chưa biết mình có thể làm cách gì nhấc được ông ta ra khỏi cái ghế đó. Thì bật đèn đỏ lên, William đáp. Ai là người có quyền triệu tập họp ban giám đốc? Trong khi ban giám đốc không có chủ tịch thì phó chủ tịch nào cũng triệu tập được, Ted Leeds nói. Cụ thể hoặc là Peter Buffett hoặc là tôi. Tối thiểu phải có bao nhiêu thành viên thì cuộc họp mới có giá trị? 9, David nói. Ông là một trong hai phó chủ tịch thì ai là bí thư của ban lãnh đạo? Tôi, Alfred Rose nói. Từ nãy đến giờ ông ta chưa hề mở miệng. Đó là một đức tính mà William bao giờ cũng đòi hỏi một người làm bí thư của công ty. Nếu triệu tập một cuộc họp bất thường thì phải báo trước bao nhiêu lâu, ông Rose? Mỗi giám đốc phải được báo trước 24 giờ, mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra, trừ cái hồi khủng hoảng năm 29, Sackler-Letter thường báo trước ít nhất 3 ngày. Nhưng ngân hàng có quy chế cho phép triệu tập cuộc họp bất thường nếu báo trước 24 tiếng chứ? William hỏi. Vâng, quy chế thì có. Alfred Rust nói. Lúc này chiếc kính một mắt đã được ông ta gắn chặt lên mắt để nhìn kỹ William. Thế thì tốt. Vậy chúng ta triệu tập cuộc họp giám đốc riêng của chúng ta. Cả ba người nhìn William như chưa nghe rõ anh nói gì. Các vị thử nghĩ xem, William nói tiếp. Ông Leeds, với tư cách phó chủ tịch triệu tập cuộc họp ban giám đốc, và ông Rose, với tư cách bí thư của ban lãnh đạo, thông báo cho các giám đốc được biết. Ông muốn cuộc họp này tiến hành vào ngày nào? Ted Leeds hỏi. Chiều mai, William nhìn đồng hồ tay, 3 giờ. Trời đất ơi, thế thì gấp quá, Alfred Rose nói. Tôi không chắc là... Vì ông muốn nói gấp quá đối với Peter Buffett phải không ạ? William nói. Gấp quá thật đấy, Ted Leeds nói. Trừ phi ông đã biết rõ trước cuộc họp sẽ tiến hành như thế nào. Về cuộc họp thì xin cứ để đó cho tôi. Chỉ cần các vị nắm chắc rằng cuộc họp được triệu tập theo đúng nội quy và mỗi giám đốc đều được thông báo cẩn thận. Chưa biết được, Peter Buffett, William nói. Đó là một sai lầm mà chúng ta đã mắc cho đến bây giờ. Ta hãy bắt đầu lo về phần mình xem sẽ thay đổi như thế nào. Chừng nào ông ta được báo trước đúng 24 giờ và ông ta là người cuối cùng được thông báo thì chúng ta không có gì đáng sợ. Chúng ta không để cho ông ta có thêm thì giờ cần thiết để bố trí phản công được. Và thưa các vị, xin các vị đừng ngạc nhiên gì hết về những gì tôi làm hoặc tôi nói ngày mai. Chỉ xin các vị hãy tin vào xét đoán của tôi và các vị có mặt đó để ủng hộ tôi là được. Ông không nghĩ là chúng tôi cũng cần biết chắc ông sẽ tính toán như thế nào ư? Không, thưa ông Leeds, xin các vị hãy xuất hiện ở cuộc họp ban giám đốc như những người rất vô tư và chỉ vì nhiệm vụ của mình mà đến đó thôi. Ted Leeds và hai đồng nghiệp của ông ta bắt đầu hiểu ra tại sao Sackler-Letter đã chọn William Ken làm người chủ tịch tương lai. Họ rời câu lạc bộ Metropolitan ra về trong lòng vững tin hơn lúc mới đến, mặc dầu họ hoàn toàn chưa hiểu cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào. William trái lại, sau khi đã thực hiện được phần đầu những gì Thomas Cohen đã dặn dò, bây giờ chuẩn bị bước vào phần thứ hai mà anh biết là sẽ khó khăn hơn. Hầu hết cả buổi chiều và buổi tối, anh chỉ ngồi trong phòng ở câu lạc bộ Ian, suy nghĩ thật cẩn thận về những sách lược anh sẽ đem ra thi hành ở cuộc họp ngày hôm sau, chỉ dành được một lúc để gọi về cho Kate.
Anh đang ở đâu thế anh yêu? Cô nói, lủi đi giữa đêm mà không biết đi đâu.
Đi gặp người tình ở New York, William nói.
Tội nghiệp cho cô ta nhỉ, Kate nói, có lẽ cô ta không biết tại sao.
Thế cô ta khuyên anh về cái ông Buffett ngoắt ngoéo ấy thế nào?
Anh chưa có thì giờ hỏi cô ta vì còn bận nhiều việc khác. Nhân tiện em đang nói điện thoại, em khuyên anh nên thế nào?
Anh đừng làm bất cứ gì mà Sackler hay cha anh đã làm trong trường hợp tương tự như thế này, Kate bỗng nghiêm giọng nói.
Có lẽ các cụ đang đánh gôn ở trên 9 tầng mây và đang nhìn chúng ta đánh cuộc đấy.
Anh làm gì tùy, William, nhưng chớ có làm quá đáng và nhớ rằng các cụ vẫn đang theo dõi anh đấy.